Bữa nay là cái ngày rất đặc biệt, mà đây cũng là một thời pháp sống. Hai vị Phật tử đây là đệ tử của tôi, bên đây cũng là đệ tử của thầy, là con của một bà cụ. Má con tên gì con giới thiệu? Mới đưa gần lên nè. Đưa gần lên.
Dạ con.
Đưa gần lên.
Dạ con. Rung quá cho con.
Không gì rung.
Đau chút xíu.
Đưa gần gần vô để nói thì thôi vô.
Dạ con thưa sư phụ.
Dặn cái volume lên chút còn nói người ta không có nghe.
Dạ con thưa sư phụ, thưa các cô chú và bạn đồng tu của khóa tu Đề Nhãn 2 năm về trước. Dạ thưa các cô chú ở chùa Bồ Đề ở tiểu bang. Dạ con không nhớ rõ. Dạ đến như
đưa gần gần lên
con thì con chưa con không có nghe pháp lâu, con mới nghe đây thôi. Có một lần con vô tình nghe và má có đi giao duyên một lần. Thật sự ra là Phật pháp rất là nhiệm màu. Có một lần con đi đến chùa Linh Sơn, con phát nguyện ở trước Tam Bảo là con nói là cho mẹ con sống thêm, bất cứ mẹ con đi giao duyên ở đâu con bằng lòng cho mẹ con đi hết, để cho bà xả bớt cái tâm phiền não bà chứ chấp nặng quá, cái nghiệp chướng bà rất là nặng. Để con phát nguyện thì vô tình á, con gặp một người gì đó là dì giáo có dự đi trong đây. Dì giáo cứ gọi cho con là xin cho mẹ đi khóa tu Tràng Dược Sư, rồi con cho mẹ con đi. Đi trong đời về thì có một lần con nghe cái băng của sư phụ nói về sư cô Như Thủy niệm kinh kinh Địa Bàn 37 miếng là sẽ chạy trường nghiệp. Con không biết, con vô tình thôi, con chạy lên trên nhà con nói mẹ bây giờ má tụng Địa Tạng này là biết đâu nghiệp mẹ xả hết rồi mẹ sẽ bất bệnh. Nhưng mà thật sự ra xả đâu con không thấy, mà thấy nhân quả nó tới. Quan gia chế chủ mà nó dồn dập mà con không dám nhận, đứng đầu lên nhận đó, mà con cứ sợ, sợ hoài. Thì mẹ con thấy đủ thứ hết, đủ thứ tiền kiếp của mẹ con đều thấy hết tất cả. Mà nói con hoài, con cứ má à, đừng có nói nữa. Sáng ra 3 giờ sáng con ra con kêu, nè con thấy không, đầy giường hết trơn, đầy hết trơn luôn. Mà kêu bà mà lỗ mà bà khóc, mà chai xịt mũi á, bà kêu mua cái loại nào thấp nhất con mua loại 12 đồng. Xịt đâu thì quan gia chế chủ không chết, mà cái tủ của con nó dậy bận luôn. Là con mắt má con nhìn thấy, mắt con nhìn thấy ở cửa sổ có cái con gì mà kỳ lăng, một cái đầu nhọn lên vậy nè, đứng cửa kêu mắt con đi ra cởi đi. Rồi thấy những thu vật gì đó, rồi mẹ con thấy tiền kiếp của bà là làm lính, bà ra chiến trận, bà đánh chặt đầu, bà thấy đời bà làm thầy tớ, thấy làm cung nữ, thấy làm lầu xanh, đủ thứ mọi mặt đều thấy hết. Rồi mỗi lần bà thấy vậy là con không dám khóc, mà cứ xuống như nhà con khóc. Thì thật sự ra chả tới khi mà lần cuối cùng nó là 2 năm sau này, thì một hôm má con nằm ngủ thấy 7 cái bông sen. Con đã thấy trước rồi, con thấy trước 2 tuần á là con thấy 6 cái mặt trời ở trên không gian á, nhưng mà có một người đứng ở bên đây là nói con thấy má con ở trong dưỡng lão, mà tại sao cái hình tượng của má con á là có một vị quan âm thòng cái dây dài xuống quấn ngang cái bụng mẹ con, kéo lên trên hư không á, là con đã thấy rồi, là con sợ. Thì con thấy mẹ lên hư không thì con cũng mừng là biết mẹ là khi mà mẹ mất là mẹ được về đó, nhưng mà mình không có đủ can đảm để làm sao đưa mẹ về. Thì tính kể, nhưng mà tới 2 tuần sau thì vô tình vô trong dưỡng lão, mẹ con kể lại thì bà nằm bà thấy là 7 cái bông sen. Mà cái bông đầu tiên á bà thấy là bự, mà có cái cây dài xuống chấm dưới cái hồ, cái ao bùn á, trong đó lóng lánh đẹp lắm. Thì mình con nghe tới đó là con biết mẹ con gần đi xa nữa rồi. Thì qua 2 ngày sau là bắt đầu bỏ ít trong người mẹ con, bà chảy máu. Con xin lỗi nha, đó có thể con nói không được, chảy máu hoài. Nhưng mà con biết mẹ con bà đã sắp sửa bà đã đi, nhưng mà có cái kỳ lạ là mẹ con muốn làm bệnh chúa là mình bậy bà, lỡ hết cả người, rất là hôi thối, rất là tâm. Mà con tắm cho bà, con làm đủ thứ cho bà hết, nhưng mà bà nói một mình mẹ thúi lắm hả con? Dạ không. Nhưng có lần mẹ con bà sắp sửa ra đi rồi, bác sĩ gọi là con có gọi sư phụ nói à, tụi con lấy kinh Lăng Nghiêm ra đọc cho mẹ. Mà thật sự ra khi con giữ khóa tu á, bà sư phụ nói là khi cha mẹ mình nằm ở trong ICU á, là một người con thì ở địa tạng, người con ở chánh điện, người con ở đâu á, rồi tụng kinh cho cha mẹ, cái con ngồi là con hỡi ơi liền. Con nghĩ năm chị em con không có biết chữ, làm sao đọc địa tạng để xin cho mẹ về Tây Phương Cần Lạc. Cứ sáng ra cứ ra tập tay mà niệm Phật thôi. Thì khi sư phụ nói con thì mới đọc lại, mới nói sư phụ à, con thành thật nói thiệt, sự này con thật sự năm chị em con không có biết chữ, chỉ biết niệm Phật thôi, không biết chữ mà để đọc. Thì khi con đi đến con rất chuẩn bị ngày mai nó đục dây mẹ con, nhưng mà ngổ cái trong phòng ICU mà bác sĩ cho niệm Phật cho con ở đó một cái là con tính ra là 2 ngày 2 đêm niệm Phật ở đó đó, mà niệm lớn lắm, sư phụ cả đi đến cỡ sư huynh chú chỉ Ấn Độ cả chú đi đến là nghe mở máy niệm Phật rùng beng hết trơn luôn. Nhưng mà con hung khi mà mẹ con sắp sửa ra đi, con hung cái bàn tay bên đây mẹ con, cái mùi thơm rất là lạ. Rồi bên đây con cũng hung nữa, nhưng mà con cảm giác được trong cái phòng ICU mẹ con á, là cái mùi thơm nó bao trùm hết luôn. Khi em con nó mệt quá, nó mở cửa đi ra thì ông xã con mới nói là chứ đứa nào xịt dầu thơm vậy, má má nằm mà bị xịt dầu thơm. Nó dạ không, nhưng mà thật sự cái mùi thơm rất là hiếm có ở trong phòng ICU. Mà con niệm Phật khi sư phụ đi trễ 12 giờ rưỡi á, rồi tụi con phải niệm Phật cho tới gần 4 giờ sáng. Nhưng mẹ con người rất là thơm. Để tận thành thật ra là con không biết là con làm như thế nào hay là ra sao mà mẹ con được để thoát. Khi bà con 2 tuần ra mắt ấy, thì bà lại nói con một câu à, con tha cho em con đi, kệ đi, nó buồn nó có đi câu cá rồi cho đi câu cá. Nhưng mà thật sự ra lòng cha mẹ lớn lắm, không có biển sông nào mà mình nói cho hết được. Khi mà sắp sửa người lâm chung cũng có một cái cảm giác bao trùm con cái lại, đó là con nghĩ là như vậy. Đây là 2 em của con, đây em thứ 3 và kia em thứ 5. Tất nguyện là giao duyên để hồi hướng cho mẹ con. Thứ 3 này là đúng 7 thấp Nam Mô Di Đà Phật. Con có nói những lời gì hơi bỡ ngỡ cho nó xin sám hối là gì. Mẹ mất rồi, nhưng chắc con vẫn còn thương và nhớ đến bà rất là nhiều.
Cô Phương này quá xúc động, không nói được để thầy nói kỹ này. Bây giờ tôi giải thích cái động lực. Mẹ con đó, khi mà lúc sắp chết khoảng mấy tuần thì mẹ con nhìn chỗ nào cũng thấy dồi, thấy những con này con kia bầu trong phòng, có không?
Dạ có, thấy cả 1 năm luôn.
Thấy 1 năm luôn, thấy. Rồi bà nhìn ở trên đầu của bà nói là bà bắt ra.
Bà thấy.
Bà rờ xuống vậy, bà mình không thấy.
Dạ.
Con không thấy nhưng mà thấy toàn là những con dồi, có không con?
Dạ có.
Quý vị có hiểu tại sao thấy vậy không? Muốn thầy giải thích không? Cái thoại tướng địa ngục là sao quý vị? Khi mà một cái người mà sắp chết thì có phải là cái nghiệp có ở cõi người họ sắp hết rồi, mà cái nghiệp ở cõi ma quỷ sắp có không quý vị? Thì cái quý vị mà những người nào bắt đầu thấy được cái cảnh giới mà bà nhìn trên tay bà thấy nó bòi lò dò, phải không? Bà nhìn bà cái, bà lấy đồ bà gỡ cái đầu bằng cái, bà thấy nó rớt đầy những con dồi, mình không thấy. Thành ra do nãy cậu nói cậu bà phải bắt cô gái bà đi mua thuốc giết những con dồi, mà bà không thấy, mà chiều lòng mẹ cũng mua con xịt riết, nghĩa là những cái vẹt ni của cái tủ nó hư hết, đúng không?
Dạ,
con
dạ.
Ở đâu bà cũng thấy. Rồi bà nhìn ra ngoài cửa sổ, bà thấy những người có sừng như là những con hươu, con nai, hay là những con đầu trâu mặt ngựa gì nó kêu bà đi. Thì như vậy cho thấy là quỷ dương bắt bà, mà tại sao mình không thấy? Thì trong này có những người đã từng có cha mẹ sắp chết, họ trong kinh Địa Tạng có là gì, lúc đó là quan gia trái chủ nó hiện ra để mà nó đòi bà, quý vị hiểu thầy không? Người đó thấy mà mình không thấy, Quý vị đã có tìm cha mẹ chết rồi, quý vị như má quý vị chết thì sắp chết mà thấy bà ngoại, thấy ông ngoại, thấy những cô cậu mà đã chết, đúng không quý vị? Là thấy như vậy trong một năm hoặc là sáu tháng thì người đó chắc chắn đi. Còn tại sao mà bà nhìn ở trong tay bà mà thấy những con dồi? Lúc đó bà, con mắt người già họ không sửa xài cái nhục nhãn nữa, mà họ xài bằng cái kêu là thiên nhãn. Như vậy cho thấy rằng bà này đó, bà có tu niệm Phật mấy năm, mà cái người sắp sửa mà đi lên cõi Phật á, thì cái người đó là bắt đầu họ sẽ có thiên nhãn. Mà vì bà có thiên nhãn á, bà mới thấy được con những con vi trùng. Bây giờ cái bàn tay này của mình mà đưa ra, nếu đặt cái kính hiển vi, quý vị thấy vi trùng nó bò không quý vị? Nhưng mà vì bà bắt đầu bà sắp về cõi Phật rồi, bà nghe được mùi thơm, bà thấy được bảy bông sen. Bảy bông sen là gì? Có phải Đức Phật Thích Ca ra đời ngày cũng đi trên bảy bông sen không? Thì bắt đầu cái triệu chứng của người sắp lâm chung là thấy được bảy bông sen. Mà bảy bông sen tức là trên ao sen của bà đã nở rồi đó. Rồi con nhỏ này nằm mộng thấy Đức Quan Âm thòng cái dây kéo bà đi. Tức là bà không được về thượng phẩm mà bà về hạ phẩm. Về thượng phẩm mới thấy được Phật A Di Đà, mà về hạ phẩm là thấy Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm mà thấy, mà thấy được bay là thấy, mà bà người ta phải kéo lên. Tức là bà phải nhờ vào sự trợ niệm của đại chúng. Đó là cái điềm chim mau thầy giải mộng cho quý vị nghe. Mà khi thấy như vậy rồi, con nhỏ này sau khi mà bà vào phòng ICU nghe mùi thơm, tức là chư thiên đã bắt đầu đến đó để chuẩn bị rước bà đi. Nhưng mà nếu mà được thầy khai thị rõ ràng, nó nói cho thầy, nó không nói. Nếu mà nó nói như vậy thì thầy nói ráng mà niệm Phật đi. Vì con mắt bà đã có thiên nhãn rồi, bà đã bỏ cái nhục nhãn rồi đó. Nhưng mà cái thiên nhãn tự nhiên bây giờ quý vị nhìn chỗ nào quý vị cũng... Dưới tấm thảm này có di trùng không quý vị? Có. Phật quán nhất bác thị, tám dạng tứ thiên trùng. Một người sắp về cực lạc có con mắt. Tại vì bà còn có hai tường đó bà chết, đương nhiên con mắt của bà ở cõi ta bà này có 1%, mà 99% là... Tôi nói cho quý vị nghe, từ con sâu mà biến thành con bướm, đúng không quý vị? Mà dưới con sâu thì nó chỉ bò dưới đất, mà nó biến thành con bướm thì nó bay lên cao, nó có thể nhìn thấy. Từ con nồng nọc biến thành con ếch, thì con nồng nọc lúc đó là ở trong mặt nước không biết cái gì trên, mà thành con ếch rồi là cái đầu lôi mặt nước thấy những cảnh trên này. Thì bà từ một người phàm phu mà chuyển về cõi cực lạc, thì bà bắt đầu có thiên nhãn từ từ. Mà có thiên nhãn thì thấy được quỷ thần không quý vị? Thấy quỷ, thấy thần. Mà do không có người khai thị, thành ra bà tưởng là ma quỷ. Nhìn chỗ đâu cũng thấy con này con kia bò. Là cái gì quý vị? Là tại vì thấy được những cái con vi trùng mà con mắt thịt mình không thấy. Từ nay khi mà cha mẹ biết như vậy, quý vị phải khai thị cho họ biết. Mà vì sợ như vậy bà đâm ra quản. Thầy nói vậy quý vị thấy có logic không? Rõ ràng đó. Bà gãi gãi cái đầu, trên đầu mình có gào không quý vị? Có. Mà gào là những con gì quý vị? Những vi trùng. Mà vi trùng là kính hiển vi, thấy nó bò lòi nhòi, đúng không quý vị? Mà vì bà đã mở được cái thiên nhãn và bà thấy được con đó, đâm ra bà sợ. Quý vị hiểu này không? Từ nay có một thế giới mà chúng ta không thấy. Tới ngày nào mà chúng ta bắt đầu mà sắp về các cõi trời hoặc là các cõi cực lạc thì chúng ta thấy. Nhưng mà tại sao khi bà này, bà bệnh nhiều lần lắm, mỗi một lần bà bệnh á, thầy cứ gọi nó, gọi thầy, mà thầy đâu có biết, nó đâu biết chữ. Nhìn tướng nó ai biết nó biết chữ? Không biết chữ. Nó chủ tiệm dry cleaner, còn mấy ông này dân Mỹ mà sao không biết chữ? Té ra là bà đó lấy chồng người Mỹ mà trước 75, rồi sau khi Việt Cộng vào đó thì những đứa con Mỹ Lai này Việt Cộng không cho học, phải không con? Do đó mấy chị em không ai biết chữ hết. Mà nó lãnh cuốn kinh An Nghiêm thì nó không nói biết chữ. Thành ra một lần nó gọi thầy, nó nói mẹ con bệnh nặng, nó nói nè con tụng chú An Nghiêm đi để cho bà giải nghiệp. Nó gật gật, nhưng mà con kể lại coi, con không biết tụng chú An Nghiêm, không biết chữ, mà con giải làm sao mà con tụng được á? Mà tụng hết cái đó rồi mẹ con được tỉnh dậy, nói đi.
Dạ, có một lần mẹ con ở trong nhà thương á, thì bà đang hôn mê. Con nhìn thì con thấy cái vẻ là bà muốn đi, nhưng mà mỗi lần con nói xong má có bệnh hoài, má nói từng nói cái bệnh má cũng đau thôi, từng nói đó. Thật sự ra khi má nói thì nói cho nó chó qua cái câu, nhưng mà con về con cứ quỳ, con cứ bái một bái như vậy á, thì con quỳ con lại một lại, mà con làm vậy là 108 lần. Mà thật sự ra con, trong tâm con thì con muốn mỗi ngày con làm, nhưng công việc của con rất là nhiều, con chỉ làm được một ngày thôi. Rồi một ngày con xin, khi con xin vô thì bà đã khỏe, bà khỏe xong con về nhà. Rồi cái qua ngày hôm sau con thấy không được, cái con mới lấy cái cuốn kinh Nhật Tụng ra. Thật sự ra là con không có biết đọc kinh đâu, có lần con đọc là cái chữ dễ thì con đọc được, còn cái chữ khó con phải đến nhận. mà con đọc cái lâm nghiêm á, con cứ cầm cái cuốn kinh lên á, thì con cứ nam mô gì đọc Phật, con cứ làm như vậy á, thì con làm hồi cái con mở ra thì con đọc, mà khi con đọc tới cái chỗ mà thằng chú nhiều á, thì con đọc tới chỗ nào thì con cứ dầm nhi suy tư, người ta đọc chỉ có 15 hay tiếng rưỡi, nhưng con ngồi đó 4 tiếng hồi chưa hết cái phần lâm nghiêm, thì tự nhiên con vừa đọc, con vừa nhâm suy tư, con nói Phật dạy như vậy sao mà cái đầu mình nó ngu quá, không biết gì trơn, trời ơi, mà con cứ nghĩ vậy con đọc. Khi con đọc xong lâm nghiêm vô, thấy mẹ con Phật bảo khỏe lại, cái con cười, cái bánh nói sao cười vậy, nói con mới đọc lâm nghiêm hồi hướng má, bây giờ má khỏe đó. Kêu má nói con đọc được hả, nói dạ con đọc được. Thật sự ra thì cũng phải đọc từng chữ, thì mình cứ nghĩ là mình tâm mình có được bao nhiêu thì mình ứng hồi ứng hết nhiều, chứ thật sự ra không biết đọc. Nếu mà biết đọc thì mẹ sống thêm, nhưng mà con đã biết thẳng là mẹ con nằm bà mổ cái bú á, cái bụng của bà bự như vậy nè, là cái bú là nó tới 22 inch luôn rồi là gì, nhưng mà thật sự là trong cái nhờ cục bú đó, chứ không phải là bà chết năm đó, là tại vì bà bị ung thư tử cung, bà không có biết được mà biết cái ung thư đó nó không ăn lên tới gan tim vào phổi của bà, mà nó chạy cái dòng ở ngoài. Khi bà mổ cái cục bú nó lấy ra cái vòng tròn nó vậy là 22 inch, thì lúc đó đó con em dâu con là vợ của thằng em thứ năm, trời mưa tầm tã vậy á, mà nó ra sau nhà nó ngồi nó quỳ nó thắp cây nhang lên phần Phật Quan Âm ở sau nhà của con. Thật sự mưa như vậy đó mà cây nhang không có tắt, từ trên xuống dưới là tàn hết cây nhang luôn, nó quỳ giữa sân nhà của con là nó xin cho mẹ con, là lúc đó bà đang mổ cái đó. Còn con á thì con cứ lăn quăng lếu thếu, mà mỗi lần mà bà có chuyện gì là giống như cái đầu óc của con nó cứ nghĩ tới bà thôi, cũng bất cứ chuyện gì con không có khe đến nữa, con chỉ nghĩ vậy. Để con chỉ
rồi bây giờ sư phụ con ngưng cái đó đi. Cái điểm chính mà thầy nói bây giờ là hiểu rồi. Tôi tóm tắt lại, khi bà sắp mất, cái điểm chính mình thấy bà thấy được những cái cảnh dồi, những cảnh quỷ thần, nhưng mà cảnh không quan trọng vì mình sắp bỏ cái dục nhãn, mình sắp có cái thiên nhãn. Rồi cảnh thứ hai là nó nằm trên bao và nó thấy được bà thấy bảy bông sen.
Dạ.
Còn con á thì con thấy Đức Quan Âm không cái dây kéo mẹ con lên.
Sáu mặt trời lớn và mặt trời nhỏ.
Dạ, đó là những cái điểm tốt, thổi tướng tốt. Và cái quan trọng đó là cô này không biết tiếng Việt. Hồi sáng thì quý vị biết tiếng Việt, mà lần đầu tiên tụng Thủ Lăng Nghiêm quý vị tụng cũng cả lâm rồi, đừng nói gì không biết chữ. Cô nói cô tụng bài chú Lăng Nghiêm 4 tiếng quý vị thấy không? Mà tụng như vậy mẹ tỉnh là khỏe, thành ra tôi xỉn dương quý vị tụng là Thủ Lăng Nghiêm.
À, dạ có, con xin phép sư phụ, dạ có nhỏ bé út con tên Melissa, nó 13 tuổi. Thật sự ra là lúc mà vô nhà thương, có lần nó vô là con mắt của nó nhìn thấy được người âm. Nó thấy người ta tới dẫn má con đi, có lần tới dẫn thì nó lại ôm trên mình bà, nó sợ người ta dẫn đi thì người ta biến mất tiêu. Mỗi lần kêu nó vô nó không vô. Mà là có một lần nữa mẹ con nằm ở trong ICU, con đem cái cuốn địa tạng vô con tụng. Thật sự ra con mắt con nhìn thấy, con thấy người âm luôn, người ta bằng đồ trắng, người ta ngồi hàng dài vậy nè, hầu quỳ xuống hết. Khi mà con tụng vừa xong hết cái khúc mà của địa tạng, cái khúc nào đó là sám hối gì đó, con ngồi con đọc từng chữ gì thôi, tự nhiên con mắt con nhìn thấy là bằng đồ trắng không thôi, ngồi rất là đông mà ngồi quỳ. Hết con tụng xong tới khúc người nào ở trước thì người đó biến mất tiêu. Cứ vậy mà hàng dài vậy đó, mà ngồi ngay chỗ mà ICU, mà cái cửa mình đi vô á. Rồi con không biết, con nói chứ nếu mà người nào mà hiểu được trong cái kinh điển này thì cầu xin về Tây Phương Cực Lạc. Cô chỉ nói vậy thôi, nói vậy. Nhưng mà em con của con đó là thấy người âm. Lúc mẹ con á là bà mới nằm trong đó, nó vô thăm, mới nằm kêu nó đi vô, nó rất là sợ. Nó sợ lắm, nó nói là mami con không dám vô. Con thấy ai cũng đi tới bu bà ngoại, rồi dẫn ngoại đi ngoài, mà giả bà, giả ba, giả ngoại con, bà ngoại, giả bạn bè, rồi đi đến, còn dẫn má con đi. Má nói, má đừng có đi. Khi nào mà má nằm nó ngủ ngon, mà ngủ cái giấc ngủ mà bình thường của má đó, mà má thấy Phật mà hiện ra mà dẫn nó đi á, thì lúc đó má hãy đi. Bây giờ má đừng có đi đâu, má đi một cái là tụi con không có đi tìm má được. Thật sự ở trần gian này con không biết cái gì mà để đi tìm má đâu, chỉ biết niệm Phật thôi. Thì má nói chứ có nhiều người dẫn má đi lắm mà má không có đi. Dạ mà má không nói gì hết. Thật từ trong phòng bà thấy nhiều lắm, bà thấy rất là ghê lắm. Mà con nói thật, cô chú bác ở đây ai mà tụng địa tạng á, mà chỗ nghiệp á, thì cứ chấp nhận. Từ con vô tình, con bắt má con đọc, bà đọc một ngày mà đọc 6 lần, bà đọc mới có 4 ngày thôi, bà chỗ nghiệp ra quá trời luôn, là xảy ra chuyện gì thôi. Chứ còn thật sự con nghĩ con biết con làm những đúng hay là nó sai. Mà nhiều khi thấy như vậy thì cũng thương bà. Bà chỗ nghiệp ra nhiều quá, mà con cũng nghĩ ngày hôm nay con rất là mừng. Mà con cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều, nhờ sư phụ. Rồi con nhờ ở chùa Bồ Đề chú đi đến mà hội niệm trong cái ICU của mẹ con, mà để đưa mẹ con giảng sanh. Nhưng mà có một cái kỳ lạ, sư phụ mộng niệm lắm. Khi mà niệm một người chết á, cái tâm của sư phụ rất là hướng về một đường, mà phải cầu, phải con cái, phải có một lòng đi theo cái hướng giống như sư phụ thì cha mẹ mình mới mộng niệm. Còn nếu như mà một mình sư phụ hồi niệm mà con để đi hướng đông, mà cháu để hướng tây là cha mẹ không có đi được vô cái con đường mình nghĩ. Đây là con nghĩ sự thật, thì chị em con bao trùm hết ở đó. Thì sư phụ khi niệm cái bàn tay sư phụ như vậy nè, để niệm là niệm vào bàn tay của sư phụ, nó lên cái đèn màu đỏ mà giống như đèn xe mà mình xin nhan vậy đó. Còn con nghĩ kỳ lão đó, sao tay sư phụ để cái ngồi phút nhỏ em dâu hoài cũng nhìn. Nhưng mà khi sâu trong đó rồi á, thì sư phụ lại cái máy trợ tim á, tự nhiên cái đèn xanh phía giữa thì nó chạy lên này nè. Trong bụng thì mừng là sợ mẹ, mừng thì mẹ sống lại, nhưng mà sợ bác sĩ nó quậy xô trong ruột của bà nữa, thì nó hai cái nào cũng sợ hết. Mừng thì mừng sợ mẹ sống lại không bao nhiêu ngày bà bỏ ra đi, mà sợ là bác sĩ nó đã xô rồi, mình đã thấy nó là nó xô vậy, mẹ mình thấy rất là đau thương, trầm lòng không có được. Nên thật sự ra khi mà cha mẹ mà nằm xuống á, thì mình phải nhất tâm là hồi hướng mà để đi theo cái con đường giống như sư phụ, để mới đưa cha mẹ mình được về Tây Phương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái chỗ này đó để thầy giải thích cho quý vị rõ là mẹ con mất lúc đó là mấy giờ?
Dạ, 6 giờ 31.
6 giờ 31 chiều.
Dạ.
Mà thầy sư phụ đến đây là mấy giờ nhớ không Triển? 9 giờ rưỡi chiều. Sư phụ bay từ Sia Tồ qua tới Phi La là 9 giờ rưỡi. Thì lúc đó Triển á, bà đó ở bệnh viện ở bên New Jersey, mà Triển lại mua về phi trường Phi La, rồi Triển lại lấy nhiệm vụ Triển á, là Triển chở sư phụ lên trên bệnh viện Phi La. Thì bấm máy của Navigator thì nó cho biết chạy thẳng 1:30. Bữa đó ngày thứ mấy nhớ không quý vị? Có nhớ không? Ngày thứ mấy mẹ con mất?
Dạ, thứ tư.
Ngày thứ tư. Thì sau khi chở đi như vậy đó, thì Triển cứ mở cái băng niệm Phật của thầy Trí Thoát liên tục. Tại vì trên xe của Triển nó có cái máy niệm Phật, và Triển mới dùng cái cell phone, mà loại smartphone nó có cái máy Navigator, và cắm vô cái máy sạc vô cái ống mà lighter cigarette đó. Thì như vậy là không thấy là hết pin. Và vừa chạy mà Triển cứ nói chuyện, mà trên đường rất nhiều cái sửa chữa, thành ra bữa đó lại kẹt xe và chạy gần 2 tiếng rồi mà gần tới. Thì lúc đó bắt đầu từ freeway mà ra exit để chuẩn bị vào bệnh viện, thì cái máy dẫn đường nó cho biết còn khoảng 5 phút nữa tới bệnh viện. Thì lúc đó Triển nói thầy ơi, giờ con mới dám nói tại sao mà thầy ngồi đây mà con cứ mở cái máy niệm Phật của thầy Trí Thoát, để cho không phải là con mở vậy để chi, mà con biết rằng trên cái đường mà con chở thầy đi lại để mà lo hộ niệm đó, tại vì hiện giờ ở dưới Phương và mấy đứa con, đồng thời ngày hôm qua con đã nói vợ chồng của chú Trần Quán Niệm, những Phật tử chùa Bồ Đề cùng nhau hộ niệm trước đi, tại vì làm sao mà chở sư phụ đi cho nước 8 tiếng, trong vòng 8 tiếng thì sư phụ có thể cứu được cho người đó dẫn sanh, còn nếu mà sau 8 tiếng thì sư phụ bó tay. Nghe từ khi mẹ con mất 6 giờ 31 phút, 7 giờ 8 giờ 9 giờ 10 giờ 11 12 1 2, tới 3 giờ khuya, tới 2 giờ, mà tới 3 giờ khuya đó mà sư phụ phải có mặt trước cái giờ đó, thì sư phụ có thể dùng phô qua để mà đưa cho bà coi như là về cái cõi Phật. Nhưng mà Điển nó nói xong, bây giờ con nói sư phụ, bây giờ mình thoát là còn có 5 phút nữa, không có sợ ma quỷ theo quan gia cái chủ từ phá. Nó vừa nói xong một cái xe tắt máy, cái điện thoại đứng luôn, không có hiện gì hết, và toàn bộ máy dẫn đường không có quấn. Thầy trò mới tấp vô ngay cái cầu đó, nhờ giờ nên Điển thiệt mới vừa nói quan gia trái chủ không phá, giờ nó phá liền. Thì lúc đó không có gì, thầy mới lật cái số phone của thầy ra, rồi tra ra kiếm cái số phone của ông Phương. Rồi lúc đó Triển nó mới gọi lại, Nó gọi thì chính chồng của Phương mới ra dẫn đường chở vô. Thì mò ra ở đâu mới biết rồi. Khoảng 30 phút sau chồng con mới tới. Vừa chồng nó vừa tới, nghĩa là chạy theo tôi vừa không, cái là tự động máy trên đường, máy xe, máy niệm Phật quất hết lại. Đó là một cái sự rõ ràng có chuyện xác nhận. Còn cái chuyện mà khi sư phụ tới đó rồi đó, thì mẹ con đã chết được bao nhiêu tiếng rồi, lúc mà sư phụ bước vô phòng ICU?
Dạ, 6:31
Tới mấy giờ sư phụ vô đó? 11:30 Coi như 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 là 5 tiếng rồi. Sư phụ vô, sư phụ bắt đầu cũng là niệm Phật thôi. Sư phụ niệm Phật thôi, niệm riết cho đúng 8 tiếng phải không con?
Dạ. Yeah.
Bắt đầu thầy bắt đầu rờ từ dưới chân thử thổi tướng. Chân lạnh tốt, đầu gối lạnh tốt, bụng lạnh tốt, cái ngực nóng phải không con?
Dạ. Yeah.
Thầy cũng kêu rờ cái ngực. Thì thầy hỏi tại sao niệm 8 tiếng rồi mà cái ngực còn nóng? Thì nó nói dạ có đứa em phải không?
Yeah.
Nó đang đi Việt Nam, nó kẹt nó về không được, bà cứ núi cái thằng đó. Thành ra bà đi không được. Thì lúc đó thầy mới khai thị và thầy mới nói bây giờ đừng, thầy nói chuyện lúc đó là 8 tiếng mới bây giờ. Thầy nói thôi niệm thiên nữa. Và bắt đầu thầy mới bắt đầu nói bây giờ khai thị cho bà, và thầy nói đừng có bỏ qua cơ hội. Thì nó nói nhà hoàng đúng mấy giờ, 1 giờ hả?
Yeah.
Đúng 3 giờ thì nó sẽ lại nó biết ấp cái body. Thì thầy bắt đầu thầy nói bây giờ thầy niệm 3 tiếng nữa mà cũng không có nóng, nó cái nóng được không? Thì bắt đầu thầy nói thôi bây giờ sử dụng phô hoa. Thì lúc đó khi mà thầy sử dụng phô hoa là như bà đã chết 8 tiếng hay 10 tiếng? 10 tiếng phải không?
10 tiếng
rồi. Sau khi niệm 8 tiếng rồi, rồi niệm thêm 2 tiếng nữa mà không có lên được tới cái đầu nữa. Thì bây giờ cái này là coi như bó tay rồi, bây giờ phải sử dụng cái phô hoa. Thì phô hoa là như tôi nói ngày hôm qua đó, nó là một cái phải luyện cái môn là kêu là kinh quán vô lượng thọ. Cái người mà làm phô hoa đó là phải nhắm mắt mà thấy được Đức Phật A-di-đà. Mình nhìn cái tượng Phật A-di-đà, mình nhìn riết mỗi một ngày, làm sao mà khi mình nhắm mắt lại cái hình ảnh nó vẫn còn lưu lại trong đầu mình được một cây nhang. Thì như vậy mình mới sử dụng phô hoa được. Lúc đó cái tay của thầy bắt đầu nhìn cái tượng Phật A-di-đà và bắt đầu đại chúng trùng niệm chú dẫn sanh quý định chân ngôn có không con?
Dạ.
Niệm được 15 phút thì trên vì bà chết ở trong phòng ICU, những cái dây nhợ mà nó đi đo tim, đo mạch, đo máu, đo ốc đó, nó nằm trên người bà. Thì khi tôi rời tay trên đầu bà đó thì thật cái tay tôi thì tôi vẫn bình thường, tôi không thấy gì hết, tại tôi làm mà tôi tập trung. Nhưng mà chính bản thân con thấy cái tay này đỏ như là máu phải không?
Dạ, như cái đèn.
Như cái đèn.
Dạ.
Mà tôi không thấy là cái đèn, nhưng mà tôi làm hôm qua tôi nhắm mắt mà, nhưng mà nó thấy cái bàn tay tôi giống như cái đèn, sáng như cái đèn. Và tôi để lên tay và tôi bắt đầu tôi nghĩ tức là Tây Di Đà và niệm chú. Và khi tôi niệm như vậy được 15 phút thì bắt đầu những cái máy computer nó nhảy lên nhịp tim, nhịp mạch phải không con?
Yeah.
Khi mẹ chết đó là 10 tiếng rồi thì một cái lần thẳng như vậy đúng không con?
Yeah.
Mà bắt đầu thầy niệm được 15 phút chú dẫn sanh thì nó nhảy. Và khi nó nhảy như vậy thì bắt đầu tôi nghe cái hơi ấm rần truyền với bàn tay tôi. Và lúc đó tôi cứ tiếp tục niệm. Và tôi liếc ra tôi nhìn thấy con mặt con nhỏ này nó mừng, nó vậy là má nó sống lại phải không?
Yeah.
Luôn cả con cũng thấy. Và ngay đó bà vợ của chú cũng thấy, không cần có niệm đâu. Có phải con thấy không? Thì ai cũng nghĩ bà sống, mà lúc đó bà tôi chết rồi. Nếu mà con y tá trực mà nó vô nó thấy cái điện tâm đồ mà nó quất lại, đương nhiên nó không cho mình, nó lại nó cứu có không cái gì, nó để cái gì nó giật nó cho sống lại. Nhưng mà tôi rất sợ thì bà sẽ sống lại nếu mà nó cứu. Cái công đức để giảng sanh á mà bà bị người ta vào mà người ta chặn á mà cho bà cứu bà để cái để gì giật cho bà sống lại đó, thì sau 10 tiếng cái não bà hư hết, bà sẽ trở thành người thực vật. Mà như vậy bà nằm như vậy mà coi như 3 năm nữa thì coi như là khổ lắm. Do đó thầy rất là lo và thầy tập trung thầy niệm riết. Cho lúc tới lúc mà thầy đúng cái ngang cái tay thì nó nóng bực một cái đó là thầy ngưng lại. Thì thấy ngưng ra mà nó vẫn còn tiếp tục quất nha. Điện tâm đồ vẫn còn quất. Mà lúc đó chú Trần Quán Niệm ổng có cái máy chụp hình, cái máy quay phim mà ổng không chịu quay. Thì tôi nói là có lẽ là ổng ngại cái vấn đề là cái riêng tư gai bát của bà phải không? Chứ phải thật bữa đó mà ổng quay rất là hay. Thì vừa xong cái khê này thì cô vợ Trần Quán Niệm thầy, lại thầy có thấy cái máy nó sống lại không? Tôi nói tôi thấy nhưng mà tôi rất là lo. Thì đó là lần đầu tiên trong đời làm phô hoa của thầy, một cái người mà được sử dụng thần chú dẫn sanh quyết định chân ngôn mà từ cái nóng cái ngực mà nó chạy lên cái trán, lên cái đầu này thì là nó làm như là toàn bộ cái cơ thể nó sống lại. Và sau đó bà rất là mềm, thầy mới liên lắm cho bà và tay chân bà rất là mềm phải không con?
Yeah.
Và sau đó đưa ra phòng nhà xác mấy ngày con, đưa ra như mấy ngày mình mới làm lễ thì quên rồi. Yeah. Hai ngày sau bỏ phòng lạnh rồi đi ra nhà hoàng làm lễ. Lúc đó bà đẹp, bà trở thành đàn ông và cái mặt rất là giống đàn ông.
Yeah.
Và cái tay chân mà mềm mại, rất là mềm mại. Như vậy cho thấy rằng nếu chúng ta tin vào pháp môn tịnh độ, mà đây là một cái khê đầu tiên mà tôi dùng pho hoa, tôi để cái bàn tay trên đầu của bà, thôi bà khi bà chết 10 tiếng mà chúng tôi niệm Phật và vẫn đóng cái ngưỡng ngực này, và chúng tôi tụng giảng sanh quyết định chân ngôn. Và như vậy cho thấy rằng tất cả những cái máy móc điểm tâm đồ nó đã hoạt động lại, và chứng nhận rằng một người chết sau 10 tiếng cái A-lại gia thức vẫn còn trong người. Thành ra khi thầy khai thị, thầy nói đừng có tiếc nuối, đừng có thương xót. Thành ra bà, có mắt bà nhắm, có thấy tụng càng tụng mắt bà càng nhắm lại không, mà càng đẹp ra. Như vậy cho thấy rằng cái pháp môn tịnh độ là trong cuộc đời thầy, thầy đã đưa rất nhiều người vãng sanh. Mà đây là cái khê lần đầu tiên mà thấy được bằng cái máy điện toán, nó cho thấy là cái người mà được vãng sanh đó, từ cái đường chuyển lên đó, cái thần thức họ đi ra cõi đầu đó, thì nó lại quét hết toàn bộ những cái điện tâm đồ trên cái máy monitor nó quét. Rồi đây cái nói của thầy có được chứng nhận của con, của ông Trần Quán Niệm, à, bà vợ và hai đứa con, và nhiều người đó, cũng cả chục người ở trong phila này. Hình như bữa đó có đi, người nào có đi bữa đó đưa tay thầy coi. Đó, chú Minh Quang nữa, cô Diệu Hiền. Đó là những người mà chứng kiến bằng tay bằng mắt quý vị. Bữa nay thầy muốn nói lên đây có ba cái điểm nói chính tới kinh Địa Tạng. Là con cháu ngoại của bà nó đâu mất, có mặt đây không? Đưa tay lên con. Con đứng lên cho người đây. Đứng lên
con.
Stand up right here. Nó thấy, giơ tay. Mỗi lần là nó vô đó, nó thấy được người âm. Mà chính con bé đó đó, nó thấy được người âm là kéo bà ngoại nó đi, nó rất là lo. Mà chính là con nhỏ này nó nói là bà kể với nó là bà thấy những người âm như nó ma nó hiện ra, là bà ngoại, ông ngoại kéo bà đi. Thì có phải như trong kinh Địa Tạng không? Một người tu hành hiền lành ở cõi Nam Diêm Phù Đề, lúc chết có vô lượng quỷ thần, nó giả làm người thân để kéo vào đường ác. Huống chi là lúc sống không làm thiện, có cái đạo đó không? Bà tu, bà niệm Phật, bà thấy được 7 con sen, mà lúc sắp chết ở tại bệnh viện, quan gia trái chủ nó còn hiện làm người thân, phải không con? Để nó rủ mẹ con đi. Nếu lúc đó mà bà đi theo là coi như bà đi vào đường ác ngay. Thì cái đây là cái chìa khóa để tụi con nghe. Sau này tụi con cũng sẽ vào phòng ICU. Mà nhớ lúc vào đó đó, nếu mà quả thật nó hiện ra mẹ mình, cha mình cũng chào thôi. Nhưng mà mình nhất tâm niệm Phật. Và khi nào chỉ thấy được Phật A-di-đà, tụi con mới đi theo Ngài. Còn nếu thấy là bà, mẹ, anh, em rủ đi là quý vị đừng có bao giờ đi. Đó là trong kinh Địa Tạng có cái đoạn quý vị đã biết rằng, người tu hành ở cõi Nam Diêm Phù Đề, lúc sắp chết, có vô lượng, vô số quỷ thần hiện ra làm người thân, để rủ cái thần hồn mà đó đi vào ác đạo, có không quý vị? Có, và cái đây là một bằng chứng rõ ràng. Thầy muốn nhắc đây, để cho quý vị thấy rằng kinh Địa Tạng là Phật nói không sai. Và cái người tu vãng sanh mà trước khi gần chết họ thấy có được thiên nhãn rõ ràng lắm. Bà nhìn xuống cái này, giờ nếu thầy có thiên nhãn thì nhìn thầy cũng thấy vô lượng cái con di trùng nó nhúc nhích. Do đó bà mới kêu con là xịt, giờ bà phủi phủi về bà nói thấy nó rớt xuống, phải không quý vị? Thì rõ ràng có những con vi sinh vật nó rớt xuống, bà nhìn xuống dưới đất mà nó chỗ nào nó cũng bò đầy, phải không con? Thì như vậy bà đã sắp có thiên nhãn, nhưng mà vì bà không được ai khai thị, do đó bà tưởng là ma quỷ. Quý vị thấy không? Cũng như trong kinh Tây Tạng có một ông tăng, sau khi ông chứng được thần nhãn, ông có thần thông, tức là chứng được cái thiên nhãn, ông đi ra ngoài khỏi cái thiền thất thì ông thấy một cái ông thầy đang nấu ăn mà lửa cháy bừng bừng. Ông mới lấy cái xô nước ông tạt vô thì ông kia ông giận. Thì lúc đó một vị hòa thượng nói, con à, cái ông thầy mà nấu nhà bếp đó, ông đang gây lộn ở dưới, ông nổi lửa sân, mà lửa sân nó cháy lên á, người trần thì thấy ông nó mặt đỏ, còn con chứng được thiên nhãn con thấy lửa đốt, hiểu chưa? Quý vị thấy hiểu thầy nói cái gì không? À, thành ra trong kinh Quan Âm mới có nói rằng là không có lửa nào bằng lửa sân hết. Cái lửa mà nấu cơm, nấu củi, mà nấu lò ga, nấu bếp, cái đó là lửa thường. Mà khi mà mình nổi giận lên mới kêu là lửa sân, quý vị. Bởi vậy mà khi mà niệm Đức Quan Thế Bồ Tát á, là vào lửa, lửa không cháy được, không phải là lửa ở nhà bếp, mà chính là cái lửa sân hận được dập tắt ngay, chứ đừng có lầm nha. Nghe chưa? Vào trong lửa nhỏ thì lửa sẽ đốt, mà niệm danh hiệu ta Quan Thế Bồ Tát, vào trong lửa lớn, lửa không đốt được. Lửa nào là lửa lớn? Chính là cái lửa sân hận đó quý vị. Thành ra quý vị niệm Quan Thế Bồ Tát, một người công giáo hoặc các cớ mà nói đó, niệm đi nhảy vô lửa đi, không phải đâu, nhảy vô đó là lửa nhỏ à, phỏng à. Nhưng mà cái lửa lớn á là cái lửa sân hận, có không quý vị? Thành ra trong kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, à, ngài nói vô tận ý Bồ Tát, vị đó tên là tại sao mà kêu là Quan Thế Âm? Đức Bổn Sư mới nói, này vô tận ý Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát có quan thần rất lớn, người nào niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt được. Từ đây lửa lớn là lửa sân, chứ không phải là lửa nhỏ nhà bếp đâu nha. Và vào trong nước lớn, nước không cuốn trôi. Nước là gì? Nước tức là về tiền bạc đó, hiểu chưa? À, được không? Đó là những cái quyền nghĩa của Nhân Kinh Đại Thừa. Thì hôm nay thầy cảm ơn con lên đây. Bây giờ cái thắc mắc gì cứ hỏi trong vấn đề này. Đưa được cái máy.
Con cũng xin
đưa hỏi đi, con có đứng đây để rồi hỏi đi.
Con đóng góp thêm là mẹ con không mất 2 năm trước, thì lúc mà mẹ con 2 tuần trước mẹ con mất, con vô ICU thì là mẹ con nói nghĩa mày xây cái giường lại đi chỗ khác, quất cái cửa con nó má, cái làm người ta làm, cái bệnh viện ta làm để mà cho cái nurse station ta dọn cho, nếu mà không có chuyện gì bệnh nhân ta lại kịp, mà con không có biết. Má cũng nói hoài
à. Bà sợ người đứng nhìn, tức là ba quỷ nó đứng ở cửa sổ.
Tới một hồi là má con nói chuột quá đi. Chuột, má con thấy chuột trong phòng quá trời quá đất luôn. Con nói má đâu có chuột, chuột ở đâu vậy, mà con bắt đầu con nghĩ trong bụng là mẹ con là niệm Phật lâu rồi ăn chay nó, mà sao con nghĩ là chắc phải tốt đẹp chứ tại không. Thế lúc còn chết thì con thấy cái chuyện này tất nhiên là không có tốt, con nghĩ vậy đó. Đó thì tới hồi cái bữa thì ba anh em con đang đứng mà nói chuyện bàn coi cái là chôn hay là thiêu á, thiệu nghe cái rỗng, má con cầm cái chai rồi chọi cái đầu ngón chọi cái con chuột cái gì đó, cả cái phòng ICU chạy rầm 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 rầm, có mấy chuyện gì con tưởng má con chết rồi, chạy trở vô thì nói vô má của mày bả sẵn à, con thấy má con ngồi dưới đất á, má con không có nói, không biết cái gì thấy cái gì. Đó thì đại khái là cái chuyện vậy. Thì nhưng mà lúc mà cái ngày má con mất á, thì bác sĩ á, nó kêu con, nó nói má cũng hòa được lâu, con hỏi bao lâu, nó nói con hỏi 3 tiếng không, 6 tiếng không, nó nói không, con hỏi 3 tiếng không, nó nói không, nó nói 2 tiếng không, nó nói 1 tiếng thôi. Cái con mới nói hai đứa em con ở đây, hai đứa em gái ở đây ráng niệm Phật cho má, anh chạy lên, con phải chạy chùa Linh Quang rước mấy sư cô xuống liền. Có mà thằng em con thì nếu con ở đó thì được, mà nó không có đi chùa thường, nó biết ban đêm rồi, lúc đó 11 giờ mấy rồi, mà con sợ nó đi trễ rồi về rồi mấy cô đi không kịp, rồi là cho nên là con phải đi với nó, cho nên không ai đứng với má con. Nhưng con dặn hai đứa em gái là ráng cái niệm Phật, đừng có khóc trước Phật, má niệm Phật đi, anh chạy trước sư cô về lại liền. Đại khái thì chung quy là khi mấy sư cô chùa xuống niệm, tụi con niệm tới 8 tiếng thì bắt đầu lúc đầu cái gương mặt má con cũng rất là xấu, đen mà thấy có vẻ đau khổ lắm. Nhưng mà khi niệm khoảng tới chừng 6 tiếng, cái mặt tụi mấy đứa em con nó thấy tự nhiên, lúc đó cái tướng niệm Phật của tụi nó là coi như là rất là nghĩa là sung mãn lên, chứ không như lúc đầu cũng là có vẻ không có được mạnh mẽ lắm. Nhưng mà nó thấy cái gương mặt má con từ từ thay đổi, có vẻ hơi hồng lại. Rồi bắt đầu niệm, nó niệm rất là mạnh, niệm cho tới khoảng 8 tiếng đó, thì mấy sư cô bắt đầu gương mặt má con mình có vẻ cười vậy. Cái gương, cái môi không có còn mà có vẻ đau khổ mà như là cười, mỉm cười vậy. Đó thì Mexico nó chúc mừng cho chú là mẹ chú đã được giảng sanh. Nhưng mà thật sự tụi con nữa tính, nghĩa là con có cái tính là hay là như không có như thầy nói là rờ, không ai rờ hết. Nhưng mà nhìn thấy cái triệu chứng đó thôi, chứ thật sự không có rờ. Không có rờ là đầu có lần lượt dưới trên tức chứ còn trai mấy sư cô nói thì con. Nhưng mà thật sự thấy những cái triệu chứng vậy là biết là trong kinh Phật có nói thì là mẹ con lúc đó gương mặt đổi là gương mặt hồng lại, mà có vẻ mỉm cười, tay chân thì mềm chứ không có vẻ như lúc đầu. Mới đầu rất là đau khổ, gương mặt vẻ đau khổ lắm. Lúc mà đó thì lúc thiêu thì là mẹ con có được khoảng 4 giờ sau lại. Thì con có để thêm chùa Linh Quang cũng là hết cả hơn một tháng vậy đó, cho các Phật tử lại xem. Thì một viên nhỏ, hai viên nhỏ cỡ bằng viên một bán, một viên lớn hơn cỡ bằng cái đầu đũa. Nhưng cái màu sắc thì nó bình thường, chứ nó không có sáng, không có màu nhiều. Nhưng mà thật sự là lúc tụi con vô nhà xác thì con lấy ra, mới đầu con lấy con hỏi cái người Mỹ làm, nó hỏi mày chắc chắn là phải cái xi măng mà đốt lên nó thành cái này không? Nó nói không, cái này không phải, tao làm tao biết, không phải là xi măng. Cái này trong cái người của bà già mày, má mày cho tao không biết. Thì lựa tất cả ra hết trơn rồi đem về rồi mới đem lên sư cô coi, hỏi sư cô chắc chắn như là vậy. Như là Phật đó là cái chuyện còn thêm vô cái chuyện cái sự mầu nhiệm của sư niệm Phật Ca Di Đà. Như là Phật chào.
Và cái cuối cùng thì bổ túc cho vấn đề mẹ của này là sau khi thầy sử dụng nguồn tới 10 tiếng rồi mà không có thổi tướng nóng trên đỉnh đầu, và thầy niệm thêm nửa tiếng bằng chú giảng sanh quyết định chuyên ngôn. Và sau khi cái hiện tượng các màn ảnh của computer trong bệnh viện mà monitor nó là quất lại như người sống, thì sau đó nóng trên đầu, và thầy có kêu như ai rồi con hả?
Con, dạ.
Con rồi nóng phải không?
Dạ, rất là nóng.
Rồi ai nữa?
Nóng.
Nóng, ai nữa?
Dạ.
Nóng. Như vậy xác nhận rằng kinh Phật không sai. Nóng ở đỉnh đầu. Bữa nay tôi muốn nói cho quý vị, khi thầy niệm đâu là thầy bắt rờ rõ ràng, mới rõ ràng mới đi chứ không nóng không về.
Dạ, con xin các sư phụ cho con nói thêm vài câu.
Dạ.
Thật sự ra khi mà cha mẹ mình còn sống á, con xin lỗi cô chú bác ở đây và anh chị em ở đây, nếu cái này con để ý nên con mới biết được. Thành ra khi mà mình làm những chuyện gì mình không bao giờ mình để ý, nhưng mà khi mà mình làm rồi mình để ý mình mới biết. Lúc cha mẹ mình còn nhỏ, cái tuổi của con hiện giờ là thường thèm ăn cái gì, nhưng má con á là bà thèm ăn ốc lẻ lẻ, thì thường đó hồi đó là giống như cuộc sống mưu sinh. Thật sự ra khi chiến tranh năm 75 đến á, người ta đột nhà hết rồi, gia đình 5-6 mẹ con ở ngoài vỉa hè thôi, không có nhà cửa. Cho tới năm 1989 tháng 9 rời Việt Nam là chỉ ở ngoài đường không có nhà, mà chỉ sống như vậy thôi. Và má con á là bà thèm ăn ốc lễ, mấy chị em đi bắt nước lớn, đi bắt mấy con rạm về, bà cũng vì thương con bẻ ra đem xào nấu để cho con ăn. Nhưng mà cái đó thời gian nó kéo dài mình cũng không biết. Con cứ gửi tiền về mà cứ nói là mua chim phóng sanh, làm này kia nọ. Thật sự cái đó con không biết, là mỗi người có một cái cách riêng. Khi mà mình ai ăn mua thích mà giống như chim bồ câu này kia nọ thì con không biết phóng sanh thì được phước như thế nào, thì con đây con không có biết, nhưng con không có làm qua. Thì vô tình bữa con đang ngồi sao không biết nữa, cái con mới nghĩ chứ tại sao mình không mua mấy cái này mình gửi mình phóng sanh. Thì con mới gửi về Việt Nam, con nhờ thầy mới đó là mua dùm ốc với lại cua đã đem ra phóng sanh giùm cho con. Thì thầy mới nói gì chứ tại sao đi phóng sanh mấy cái này hồi giờ người ta không có làm. Con nói dạ không, làm giùm cho con đi, tại vì cái này là mẹ con hồi còn sống bà ăn, bây giờ là phải phóng sanh để xin trả nghiệp cho bà. Khi con làm xong cái đó rồi đó thì con nói là làm giùm cho con cái này đi, rồi con thầy làm giùm. Thì qua hôm sau con gọi về thì thầy mua ốc đem ra biển thả và cua thả, thì bà nằm ngủ bà mới thấy là 7 cái bông sen đó là trả là cái nhiều quan gia cái chủ mà mình trả hoài cũng hết. Mà mình cái lúc đó má là mất trí nhớ rồi, mất má thì mờ không có thấy, bà đã đụng đâu là đổ đó, mà bà không có nói. Rồi bà lúc nhớ lúc quên, thì khi con làm đó xong con mới vô con nói cho má. Thật sự là xưa nay mấy tháng nay con nói chuyện với má, má có nhớ những gì không, má có tỉnh táo không, má tỉnh táo con nói cho má nghe. Chị em của má thiếu nợ má tiền, bây giờ con cho hết rồi, con không có lấy lại nữa đâu, mà con lại thêm tình thương cho đến mọi người đó nữa. Má nghĩ là sao? Má nói thật sự trong lòng má xưa nay muốn mở lời nói mà phải nói ra con nổi giận. Thì những cái gì mà cha mẹ không nói là được á, là mình phải hiểu ý, gần gũi hiểu ý để mình thay thế lời nói của bà, để mình nói cho bà nhẹ người. Khi con nói hết rồi má con rất là mừng, và phóng sanh đó thì sau đó rồi là má con ngã xuống luôn. Cái này là cái mà mình cảm thấy cái gì mà mình còn nhỏ mà mình ăn á là mình phải để ý, mình để ý là lúc cha mẹ ăn cái gì là mình phải nhớ phóng sanh. Từ cái này là con đã làm qua nên con cảm thấy cái này nó cũng là một cái tốt, mà để phóng sanh giống như cua mà mình cũng sắp sanh vậy. Thì bà đã nói câu là ngày mai là bà, đêm đó là bà ngã xuống là tại vì nước trong phổi nó chảy vô trong miệng bà, nó chảy ướt mình lai láng rồi hết cả chiều nội trong chỗ shopping home á. Thì thật sự ra con đưa mẹ con vô đó là con đi làm, con như vậy là con mới làm, người ta cho con một cái tiệm rồi con mới biêu lên thôi. Lên con nhỏ gái con lớn á thì nó coi, rồi con cứ lặng làm gì thì con cứ gom đồ xuống tiệm ông xã con, rồi con nhờ ông xã con làm, con mới chạy vô má đó. Giống như nó có quay quẩn bà già hoài thôi, không có khi tới cái khác. Thì con thấy vậy rồi con mới vô ngồi với bà rất là lâu và nói là bà đau đầu. Và khi mà mình tỉnh táo thì mình nhắc nhở người khác mà bị đau đầu không được nằm. Thì khi nằm á, nó dễ tay khiến mình đau não, đầu mình. Nhưng mà tại sao lúc mẹ mình đau đầu tự nhiên mình kêu bà nằm? Bà nằm trong cái hồi cái mình đi về tới nhà rồi mình chụp nhớ mất. Tại sao kêu má nằm vậy? Đánh với bà ngồi dậy chứ nằm đó có chuyện gì làm sao? Thì đi vô nó đóng cửa nó không cho vô. Thì lúc đó đêm đó thì miệng phổi á, trong nước trong phổi nó trào miệng trào ra. Ướt mình, ướt mấy này kia nọ. Bà lấy giấy lao, bà nói chứ giấy mũi có một cái hai cái sao nước ở đâu mà nó chảy ra ngoài. Khi mà bác sĩ rồi y tá nó vô thì nó thấy bà nước phổi vô, thì lúc đó là bà làm tới chỉ trong vòng 5 ngày là bà ra đi thôi. Đó là cái mà con nói là tại vì trong phổi mẹ con đã có nước nhiều mà bác sĩ nó đã lo cũng như cũng tận lòng tận sức, tuy rằng người ta làm như thế nào mình không cần biết, chỉ biết là cứ cứu được mẹ một ngày thì mình mừng cho một ngày, sống một giờ mình biết sống một giờ thôi. Ngoài ra con chẳng biết làm những gì hết. Con chỉ nghĩ là như vậy. Thành ra con chỉ nhắc nhở cô chú bác anh chị em cha mẹ mà cuộc sống lỡ ăn cái gì á nhớ nhắc á, rồi là nói để mình biết mình phóng sanh, để mình trả quan gia trái chủ, để con nợ đầu giống như má con đòi quá trời đòi luôn. Dù con nhìn con cũng nổi da gà, con có chấp nhận đi tu luôn á.
Thêm một điểm nữa mà thầy nhắn lại cho quý vị nghe, má cô này con mắt đã mờ rồi, bà thấy không thấy rõ đúng không?
Dạ.
Mà tại sao con mắt mờ là con mắt thịt nó đã mờ, mà bà thấy được những cái cảnh dồi, cảnh quỷ, cảnh thần, cảnh người này người kia là thấy bằng cái gì quý vị? Thấy bằng thiên nhãn đó, quý vị hiểu thầy nói không? Là xác định như vậy để cho quý vị thấy. Mà cái thầy muốn nhắc nhở những người nào mà có mẹ như vậy đó, mẹ ăn ốc, ăn cua, ăn con ốc con này kia đó, thì cô này không phóng sanh bồ câu, không phóng sanh cá mà phóng ốc, tức là ăn ốc thì phóng sanh ốc. Thì như vậy hai cậu con trai này là hai người này trong cái cậu nào mà thường đi câu nhất nè?
Hai đứa luôn.
Hai đứa đi câu sắc sanh luôn. Mà hai ông này á, tôi nói thiệt đó, ông Dũng bây giờ cạo đầu má tướng ngon không con, ngon không?
Dạ.
Mà bữa ngày hôm qua kia nó vô đây đó là mấy người băng an ninh nó nói là thầy có hai vị cậu vô phá hoại nó thay hai mỹ đen vô. Do đó bây giờ mặc đồ, bây giờ thầy hỏi là bữa đó thầy con đi tu con không biết nó thế nào, nhưng mà sau khi con đi tu xong rồi, nếu kỳ sau có phải tu nữa con đi nữa không? Đi nữa không? Đó, đi nữa mà muốn rồi. Mà từ nay đó có hiếu mẹ thương mẹ đó thì có còn nghĩa là sắc sanh đi câu cá nữa không? Không. Như vậy quý vị thấy tất cả chúng ta đừng có nhìn bề ngoài. Thật ra đó, tôi mà không biết nó con của nó em con Phương mà nó lỡ sinh xuất gia tôi không bao giờ dám cho nó xuất đâu. Thấy không? Thấy không? Nhớ ba. Hôm qua chú thầy Hiền cũng ớn thấy không? Thấy ớn thiệt. Thấy hai này vô rồi xuất gia thấy ớn thiệt. Nếu mà dân xã hội đen mà các vị cộng thê lại đây để ám sát tôi. Nhưng mà không phải quý vị, đừng có nhìn bề ngoài như vậy. Nhưng mà rất là vui. Cậu phát nguyện ăn chay trong thời gian mẹ mất tới bây giờ. Rồi giữ giới, rồi quy y. Phải không? Quy y rồi coi như là bữa nay đi tu nữa để mà hướng cho mẹ. Thì tôi nói mẹ con lên cái phẩm rất là thấp, nghĩa là hạ phẩm thôi, thành ra con ráng tu đi thì bà sẽ nâng cái phẩm vị lên, và đó là cách hình thức trả hiếu. Thành ra chúng ta thấy rằng bà đã có thọ tướng giảng sanh mà bà cũng có thọ tướng mà đi đọ nữa, nhưng mà rốt cuộc nhờ những đứa con mà hiếu như vậy và nó tạo cái thuận duyên, và cuối cùng mà cộng với cái thuận duyên đó thì sau khi dùng cái phép phu hoa đã được nóng ở đỉnh đầu, và sau cái đám ma thì về đó thầy cũng làm đám, mà giờ này hai đứa con nó cũng đúng lời, nó nói phá tu ở đây con sẽ xuống chùa để xuất gia cho mẹ. Và thì hy vọng những người đứa con mà có mặt ở đây, mà nếu mẹ mình sau này mà nó rơi vào hoàn cảnh như mẹ của Phương thì tụi con ráng làm như vậy. Đây là cái một hình thức trả ơn mẹ, đó là cái lợi ích của công đức xuất gia đâu quý vị. Chứ bữa trước con nói đó,
dạ.
Thì con nói bữa trước thầy hướng dẫn thì con nói đi, giờ nói luôn rồi bắt đầu nói đi.
Dạ, thật sự xưa nay không có việc hiểu Phật pháp á, thì nói không nhận tiền cúng biếu á, thì để cho cha mẹ giảng sanh. Nhưng mà khi mà con nghe được sư phụ nói là mình phải nhận tiền cúng biếu. Tại vì lúc mẹ mình còn sống, thường cũng đi đám cho nhiều người khác, thì cũng là không cúng biếu, thì cũng cúng công sức của mình. Nhưng mà ngày hôm nay con cũng nghe lời sư phụ để nhận tiền cúng biếu. Nhưng mà bây giờ con muốn cúng dường 1.000 đồng của tiền cúng biếu của mẹ, mà sư phụ nói là để 1.000 đồng để cúng áo y
cho chùa Bồ Đề. Cho cái quỹ, bốn vào cái quỹ.
Cái quỹ hiện tại bây giờ các cô chú đang bận những mấy cái đồ này là 1.000 đồng của mẹ cũng...
Mà con đã đưa thu quỹ chưa?
Dạ, chưa, con nói trước nhưng
mà... Nói trước, để ra là thu quỹ nghe nói nó mừng mà không có nó buồn.
Dạ, không có, dạ, có liền. Con để mình giỏ sách, có liền. Con
để giỏ sách. Khoan khoan để thầy giải thích cho rõ nè. Nó nói đó, con á, cái này quý vị mà sắp chết lắm nghe nè. Sắp chết, chứ tôi nói chưa chết, sắp chết. Có thể là ngày mai chết. Ai dám chắc chắn mình sống tới ngày mai không? Thì lắng nghe đây. Như vậy các vị sắp chết lắng nghe. Những đứa con cháu mình nó sẽ nói rằng không nhận phúng điếu. Thì khi mình không nhận phúng điếu thì trong thời gian mấy chục năm quý vị đi tiền hương, tiền nhân nghĩa phải không? Phải quý vị? Thì như vậy đó, người bạn bè người ta nghe bởi vì ở đời người ta mua hoa. Một vòng hoa như vậy rẻ nhất cũng 150-200 đô, đúng không quý vị? Như vậy là cái phước báo cuối cùng mà trong kinh Địa Tạng nói, dùng cái tiền của người đó mà làm phước á, thì 7 phần công đức người đó được hưởng 7. Còn nếu dùng tiền con cháu mà làm phước thì trong 7 phần công đức người đó được 1. Như vậy thầy nói mẹ con, bữa nay con để cái thùng, lúc đó tôi biểu là làm cái thùng giấy, ghi một cái thùng cái chữ là, hàng chữ là: chúng tôi xin được trả hiếu mẹ tôi bằng cái tất cả chi phí tiền lo nhà hoàng, tiền lo ma tai, tiền lo chôn cất, thiêu. Nhưng nếu quý vị nghĩ tới cái tiền mà nhân nghĩa, cái tiền ân tình quý vị bỏ vào đây bao nhiêu, tôi xin được dùng tiền này để làm từ thiện cho mẹ tôi, để cho bà được 7 phần công đức. Dán chữ đó lên thì người ta vô, người ta nó thoải mái, người ta sẽ bỏ vô. Và cuối cùng á là được bao nhiêu cho?
Dạ, được 5.430 đồng. Mà con in kinh chùa Tầm Quyên của sư phụ bên
Seattle là 1.000.
Dạ, 1.000 đồng. Dạ, 1.000 đồng là ở trên chùa Bồ Đề để mà
lo cho pháp hội, lo phục. Nói là bỏ dù quỹ pháp hội đi. Dạ, là 1.000 nữa là 2.000.
Còn lại 1.800 thì con cúng dường cho ở làng Di Đà, ở Houston.
Con rô.
Con rô là xây chính điện.
Xây chính điện, đang sửa chính điện là 1.800.
Dạ.
Rồi còn gì nữa?
Dạ hết.
Chứ nè, đã nói là 5.000 mấy phải không?
5.000.
4.300.
5.000 mấy, 1.000 cúng cho cái pháp hội chùa Bồ Đề, 1.000 in kinh, 1.000 in kinh là kinh mà thầy tải qua đó là 2.000, còn mới có 2.000 à, còn kia đi đâu đi quýnh bài rồi hả?
Dạ, con không có đánh cuộc.
Tôi biểu bà nó, tôi nói đó là bà có những người em nghèo, tôi nhắc cho nhớ, bà con của bà đang nghèo lắm, hãy dùng số tiền này cho bà con của bà cụ đó ở Việt Nam. Phải không?
Dạ, con xin lỗi.
Để nhắc là vậy đó, là chị đi đứng bài là không có được.
Không có, con quên. Dạ, 1.000 á, là con đưa về bên chùa Kinh Sơn ở Việt Nam cho thầy là 500 á, là cho mấy đứa nhỏ một cô trong chùa
đó,
mua
chữa
và thức ăn. 500 nữa là lấy ra 100 làm phóng sanh những cái gì mà sư phụ cần làm, thầy bên đó làm. Và còn 400 á, là để nấu đồ thức ăn để đem vô trong chỗ dưỡng lão.
Đó, nghe chưa?
Và còn lại á, là 600 á, là con xin á, là cái tiền đó là bây giờ bởi vì con rất là nghèo. Và cộng thêm một đứa em đang bệnh trong người có 4 cái bú, 2 cái bú độc, 2 cái bú hiền. Thì 200 thì cho bà dì, còn lại 400 cho đứa em bị bệnh.
Đó là cái việc làm từ thiện cho bà đó. Tiền lo cho pháp hội, bỏ vô quỹ Bồ Đề, đó mới là number one quan trọng, thấy không? Cái đó number two đó là in kinh, number three đó là lo cho những về bà con ở Việt Nam, rồi có một cái chùa Linh Sơn ở Việt Nam mà bà cũng biết rồi đó, thì cũng cúng cho đó, tức là bà nhân nghĩa phải không, đều do cái thùng mình tiền đó. Còn nếu mà làm theo kiểu nó đó thì người ta đi 20 tràng hoa, phải không? 20 tràng hoa thì buổi sáng nay là hoa, ngày mai đốt là thành rác rồi. Từ nay quý vị hãy dùng cái trí huệ, và như vậy bà hưởng được 7 phần công đức. À, còn nếu mà tụi này nó bỏ ra nó lo thì bà ở trong số tiền 5.000 đó bà chưa được 1.000 nha quý vị, thấy rõ chưa? À, như vậy chúng ta từ nay lấy cái tiêu chuẩn đó mà làm theo cái gì hướng dẫn của thầy mà Phương đã đại diện làm rất là đàng hoàng, và như vậy thấy bà rất là vui, lo cho bà con nghèo ở Việt Nam, lo cho những người nghèo khổ, rồi lo phóng sanh, rồi có giờ in kinh, rồi lo cho pháp hội. Như vậy thầy đại diện cho các Phật tử dự pháp hội này, với số tiền 1.000 này bỏ vào trong quỹ này bất cứ chi trả cho cái gì, chúng ta đều nhắm mắt lại quý vị, nhắm mắt lại nè, nhắm mắt lại những vị đang hưởng đây, nguyện đem công đức này nói,
nguyện đem công đức này
hồi hướng cho hương linh,
hồi hướng cho hương linh.
Mẹ con tên gì?
Dạ Lê Thị Thảo.
Lê Thị Thảo.
Lê Thị Thảo.
Pháp danh?
Pháp danh Nguyên Châu.
Pháp danh Nguyên Châu.
Pháp danh Nguyên Châu.
Được tóc xả mê đồ.
Được tóc xả mê đồ.
Siêu sanh tịnh độ.
Siêu sanh tịnh độ.
Chịu chưa?
Dạ
chịu. Còn thắc mắc gì nữa không? Ai có thắc mắc gì cái gì hỏi?
Thì là Phật, sư phụ cho con xin phép vài lời.
Dạ.
Ai gì là Phật, con xin hỏi sư phụ con thật thay đồ. Tại vì đi cấp tịch con phải thay đồ, con không có mặc đồ hay đi áo. Theo như đúng luật, đúng quần giới luật thì con chưa xài giới. Nhưng mà có một điều hôm qua sư phụ có nói về vấn đề là vùng chúng ta rất ít người cạo tóc, rất ít người không thích cạo tóc. Thì con có lẽ là con xin phép sư phụ con phải nói một vài điều. Quý vị biết lý do tại sao sư phụ về đây làm những pháp tu di duyên không? Và quý vị biết tại sao chúng ta phải cạo tóc không? Khi tôi nói điều này ra, quý cô, cái bác thì bọc kỳ sau, nếu chúng ta còn duyên sư phụ trở lại chùa thì chúng ta sẽ tu di duyên rất nhiều. Thứ nhất, kể sơ muốn chị nghe một câu chuyện trước. Cô Thảo là về gia đình Phương, thật sự ra tôi mới biết thôi, nhưng mà qua những câu chuyện thì vô tình tôi biết cô Thảo có một ước nguyện là được sư phụ về hội niệm. Thì một cái nhân duyên nó vô cùng kỳ cục là tôi không hoàn toàn biết cô Thảo đang nằm bệnh viện, và tôi không hoàn toàn biết là cô Thảo chuẩn bị qua đời. Phương nghe tin cô Thảo nằm xuống, Phương lại gọi một người thầy bên Việt Nam, tôi không hề biết. Nhưng mà người thầy đó, một cái duyên rất ngộ, người thầy Việt Nam gọi ngược lại cho tôi. Và trong ngày đó đó, tôi chưa liên lạc với Phương, tôi liên lạc, tôi gọi sư phụ nghe. Thì sư phụ nghe, quý vị biết sư phụ rất khổ trong thời gian đó, là sư phụ đang ở Seattle, đang dọn dẹp và đang tháo dỡ tất cả mọi việc. Gần như là ngày đêm làm việc ở ngoài ở vùng youth center. Thì con nói con hỏi thưa sư phụ, thì cô Thảo chuẩn bị mất, thì con xin sư phụ stand by để có gì đi qua bệnh viện cho cô Thảo. Thì cũng đồng thời con gọi với anh Niệm. Thì anh Niệm nói, anh Niệm ơi, chúng ta có ăn hồi niệm không, thì chúng ta có thể đi hồi niệm cho cô Thảo. Thì anh Niệm có nói một câu chà ghê vậy. Sư phụ qua thì chắc có lẽ là để tự dụ của sư phụ. Quý vị nhớ một câu này nha. Anh Niệm hỏi, anh Niệm rất ngạc nhiên. Anh Niệm nói là chà, cái này có lẽ là đệ tử ruột của sư phụ, và thành ra sư phụ phải qua hội niệm. Ý gì là bà con xin thăm mối. Con nói rằng là anh Niệm ơi, đối với sư phụ, một người nào đã từng quy với sư phụ, một người nào đã từng gieo duyên với sư phụ, nếu đủ duyên sư phụ sẽ tới hội niệm. Sư phụ xác nhận cái rồi.
Dạ đúng nha.
Ra nếu quý vị đã từng cái duyên, từng là đệ tử sư phụ, sư phụ giống như là sư quý vị đã có một contract với sư phụ rồi đó. Là gì đạo Phật?
Như là Phật cho con nói thêm chút xíu nữa. Dạ, thật sự ra cô bác anh chị em nào, con không biết là cái thời bây giờ cái máy iPhone dạ, như thế nào thì con không có biết. Trong lúc mẹ nằm bệnh con gắn cái máy đó, chú chỉ nói một câu chứ không biết chữ, vậy đặt cho em hát iPhone rồi nữa chứ. Nhưng mà thật sự ra làm cái phone đó là cố tình là để chụp hình quay phim mẹ trong lúc mà bà đủ thứ chứng hết.
khi mà vui buồn lẫn lộn nó có nhau trong đó, thật sự là thâu phim. Và khi thâu luôn cả trong lúc mà bác sĩ nó rút ống, nó nói là không có cho quay phim mà camera mà để nó rút ống, thì ông anh á, ông mới thấy gì ông mới thâu. Nhưng mà khi mà bốn tầng rồi vô cái tầng thứ năm á, sáng sớm chủ nhật á, ở đây đang mở máy lên coi tới đây có ai rồi vô nhô, thật sự ra là ở đây có sư huynh á, sư huynh Tệ Chiếu là cô của người cậu thứ ba, là kêu má bằng cô bên Đức, là cũng là đệ tử của sư phụ ở đây, là thường thường là chú huynh ưa gọi phone lắm, nói chuyện này kia nọ. Nhưng sáng nó gọi thử coi có thắt cái phone, tự nhiên cái phone nó sách đau mặt hết trơn luôn, mặt hết tài liệu mà thân hình giấy tờ chụp hình phim hết mất hết, rồi cuối cùng mất liên lạc cả nay hơn 3 tuần. Thành ra ai gọi phone đến cũng không được, là mất hết. Trong lúc bà bệnh hoạn chụp hình nhà hoàng đồ gì đâu là không còn một cái gì hết, nó sách đau cái phone nó giống như cái máy nó sẹt 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 gì là nó mất hết trơn luôn. Thành ra cô ai mà có trường hợp mà thâu băng trong cái máy đó đó thì về bỏ vô trong cái gíp mà nhỏ xíu mà để mình lưu lại, từ đặc sự ở đây mất hết trơn luôn, buồn mấy tuần nay luôn, muốn khóc mà khóc cũng không có được, sợ khóc. Và bà má còn trong 49 ngày thì rằng má mất thân thể, nhưng cái hình thức bà còn, bà thấy cái bà không chịu đi lên, cái bà quay lại khổ nữa, đã khổ rồi còn muốn khổ nữa nên mới nín khóc luôn. Thật sự ra mất hết trơn cả thân hình, chụp sư phụ đồ ở bên làng, bất cứ cái gì trong đó là không còn có dùng cái gì nữa hết. Ở đây nói là cô chú bác ở đây có trường hợp mà thâu như vậy á, thì mình sang ra liền, đi về một tuần sau phải nhớ sang, để y quá nên mất hết trơn rồi, không có số phone nào mà gọi được hết. Dạ, thành ra
nhắc nhở vậy cho con bổ túc cái gì Phương nói, nếu sư phụ cho.
Dạ, cho phép con. Dạ,
trong vấn đề này á, Phương nói một điều á, con xin giải thích thêm, nó cũng có đầu là vấn đề má chướng hoặc là oan gia trái chủ, và một điều khác là đức tin của chúng ta. Khi sư phụ hứa khả là sẽ đi hộ niệm cho cô, cho gia đình, cho Phương và cô Thảo, thì con rất mừng cho Phương và con có báo cho Phương đất. Thì thời gian đó bà con và Phương thường xuyên gọi nhau, và con thường xuyên khuyên Phương đó là niệm Phật cho mẹ, phải không ạ? Thì và con biết con có một trọng trách rất nặng nề là làm thế nào mà mang sư phụ tới hộ niệm cho cô Phương. Thì con đã nghe pháp của sư phụ rất nhiều, mặc dù con chỉ là đệ tử mới đi của sư phụ thôi, nhưng mà trong cái vấn đề nghe pháp con hiểu là ma chướng oan gia trái chủ rất nặng. Thành ra buổi sáng hôm đó con là người bút vé cho sư phụ, và con biết rằng là buổi sáng hôm đó con biết sư phụ sẽ ra vi trường. Quý vị nên nhớ một vị thầy chúng ta, 9 giờ sư phụ ra vi trường, 9 giờ rưỡi tối sư phụ tới vi trường chúng ta. Nguyên một ngày sư phụ gần như không ăn uống, tại vì hãng máy bay ngày nay chúng ta không phục vụ đồ ăn lắm nữa. Khi tới nơi, khi bắt đầu con chuẩn bị đi đón sư phụ, Phương đã báo cho con biết là cô Thảo đã qua đời. Thì con ngạc nhiên, và trước khi đi không thắp cây nhang, con xin hòa thượng Ngân Thiên Hóa cũng như con thắp nhang, con xin rằng là cho con được đón sư phụ cách bình an, bởi vì con biết là oan gia trái chủ sẽ tới. Thì khi con lên xe thì gần như con mở máy điện thoại thường xuyên, và con biết là trọng trách nặng lắm. Thì khi con đón sư phụ thì con biết là sư phụ được chạy máy bay nửa tiếng. Lúc này con đã đến từng giờ cho cô Thảo, con hiểu. Và khi sư phụ đã tới, máy bay đã trễ. Và một cái trở ngại thứ hai, sư phụ lạc thùng đồ, lạc hành lý. Thì con thấy là đây là một chướng ngại tiếp nữa, và con hiểu.
Hai thùng cưng mà lạc mất một thùng cùng một chuyến bay, mà nó kêu thầy trò chúng tôi vô đó để mà làm thủ tục, để mà coi như là tìm á, chúng tôi bỏ luôn, phải đi đó, con đã giải tiếp đi nha.
Thì con, người ta thì hãng máy bay nó đòi investigate, nó đòi con phải sư phụ phải ký, và điều tra nó gọi dưới máy bay để lấy thùng kinh lên. Con nói dạ không, chúng tôi không cần lấy thùng đồ, chỉ ký xác nhận là quý vị còn giữ một thùng đồ cho sư phụ, chúng tôi đi luôn. Thành ra bên này thì con vội vàng làm hồ sơ để kéo sư phụ đi. Thì con nhìn đồng hồ bước ra ngoài phi trường lúc này gần như là 10:30. Thì con biết là chậm chắc là từ phi trường gần như 2 tiếng của highway, freeway. thì con biết là nếu như tai nạn, trong đầu con nghĩ nếu như tai nạn sẽ xảy ra thì phần lớn nó sẽ xảy ra ở highway rất nhiều. Thành ra trên đường đi con bật máy niệm Phật, gần như con không nói chuyện với sư phụ, tại vì con hiểu chỉ thân tâm con hiểu là nó sẽ xảy ra cái gì. Chính sư phụ thì từ đây cô dự thiền đi chung xe, không ai hiểu mục đích của con là cái gì hết. Nhưng khi khi mà vừa get off cái highway đó, thì cái navigation trong cái phone con nó chỉ còn mấy phút thôi. Thì thật sự ra đường đi tới bệnh viện của Thảo con không hoàn toàn biết. Cái vùng mà tụi con vừa ra, vừa đi qua khỏi, vừa đi từ từ highway vào local á, thì vùng đó hoàn toàn túi thui. Mà con vừa vào local thôi, con mừng con khoe sư phụ, thì sư phụ vừa mới nói rồi đó. Thì toàn bộ cái máy chỉ đường nó shut down toàn bộ và không có nằm ở máy. Quý vị nên nhớ, nếu mà quý vị nói về technology, cái phone là con cắm trực tiếp sạc trong xe, cái chuyện mà hết pin trong phone là chuyện impossible, phải không ạ? Mà từ đầu phone shut down và cái phone tìm mọi cách mở lên, không cách nào mở lên được hết. Đó là cái chuyện, cái như phone hoàn toàn blackout hết, không cách nào mở lên hết. Và lúc này cái phone mà để liên lạc với Phương, gia đình Phương, con hoàn toàn không biết luôn, tại vì không có biết vấn đề con, cái memory con không biết nhiều, mà con chỉ nhớ tất cả qua con nằm trong cái phone thôi. Thành ra nếu Phương nói mà nhớ, đó là chuyện, anh nói chuyện với Phương đó là chuyện thường thôi, đó là ma chướng, anh nghe cái chuyện nó làm thôi, không có gì bình thường hết. Thì may quá sư phụ có số phone của Phương và gọi ngược lại. Thì đó là một điểm cho quý vị biết, quan gia trái chủ luôn luôn theo đuổi chúng ta. Và nếu quý vị có niềm tin về niệm Phật thì mọi việc quý vị cầu nguyện thì cũng nên quý vị hồi hướng cho quan gia trái chủ của chúng ta, để mọi việc nó nhẹ hơn. Vấn đề tiếp con xin sư phụ biết là gần nữa con muốn cho quý vị biết là vấn đề cạo tóc chúng ta nó quan trọng như thế nào. Bởi vì nếu quý vị muốn xin hiểu,
con đứng gần cái speaker quá,
nếu quý vị muốn ăn chắc, nếu quý vị muốn sư phụ đến với hội niệm cho quý vị, thì đây là những về một cái dịp sư phụ, quý vị giao duyên với sư phụ rất tốt. Nên nếu quý vị mà không giao duyên với sư phụ thì tôi nghĩ không biết vị thầy nào sẽ đến bên với sư phụ. Sư phụ đi một hơi mười mấy tiếng một ngày, không ăn không uống, không ăn không uống. Quý vị nên nhớ sư phụ lên máy bay từ 9:30 sáng tới 9:30 tối, sư phụ đi thẳng luôn hồ điệp đến đúng 5:00 sáng mới về nhà, không ăn không uống. Và trong quý vị nên nhớ, khi quý vị sư phụ hồ niệm tuyệt đối tối kỵ vấn đề để cho vấn đề uống đang hồ niệm. Thành ra sau khi sư phụ về là sư phụ biết là một ngày, gần hơn một ngày trời để vấn đề đó. Thành ra nếu quý vị mà không gieo duyên kỳ này thì con không biết, con sám hối sư phụ không biết sao sư phụ chúng chùa chúng ta có một cái duyên nào không đến với chùa đệ không. Nhưng đây là một cái duyên rất lớn của sư phụ, đó là lý do tại sao con muốn thỉnh sư phụ về trong khu vực chúng ta để chúng ta có thể gieo duyên với sư phụ. Hay gì đâu mà
có ai muốn hỏi gì con xong rồi thấy không? Cảm ơn gia đình Phương, cảm ơn hai con đã có cái phát nguyện là để xuất gia để hồi hướng cho mẹ và phát nguyện ăn chay. Và từ nay nếu mà con thương mẹ nữa, muốn cho bà lên cao nữa, mà con còn muốn gặp mẹ không? Muốn gặp mẹ thì phải tu, phải không? Tu nữa là về được nữa, con giảng sanh về gặp mẹ. Thành ra ráng thương mẹ và gặp mẹ. Mẹ đã khổ nhiều mà mẹ đã được cái nhân duyên là về đó. Thành ra tụi con đã được mặc đầu tròn áo vuông, và bảo đảm rằng cái chủng tử này nó sẽ không mất. Mà thầy rất là vui khi mà con đã dám bỏ cái niềm vui là câu cá, rồi một cái người mà chuyên môn nhậu và quậy mà dám đi tu. Thì bây giờ một cái ngày hôm qua đó là bàn tay lật ngửa, bây giờ bàn tay lật úp, khác nhau chỉ có lật lên hoặc là úp xuống mà thôi. Như vậy tụi con trở về chúc cho con sau chuyến tu này là tụi con tiếp tục giữ cái hạt giống Bồ Đề này, vì con đã xuất gia giao duyên tại chùa gì? Chùa Bồ Đề. Cho ăn đây được, cho ăn thì cũng mà có sức sắc mâm sẵn
dạ, xong hết rồi.
Bây giờ để cái mâm mà cúng, đừng có đứng gần đây, cái mâm mà cúng ông bà của chúng ta đó là chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô còn xin hỏi cái gì vậy? Đưa cái microphone. đưa dùng cái microphone.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con, cái câu hỏi của con chắc có lẽ nhiều người muốn biết, nhiều người cũng muốn hỏi như vậy. Và nếu con đi xuất gia gieo duyên thì chồng con hoặc là trong gia đình immediate family có người chết thì con có thể thỉnh sư phụ được không? Tại vì cái người immediate family đó không phải là người Việt, thì ông ta không có thể đi gieo duyên được. Như vậy sư phụ có thể, nhưng mà rất là tin tưởng Phật pháp, con muốn làm gì cũng được, muốn cái nhà trở thành cái chùa cũng được, ổng cũng đều làm cho con được vui, nhưng mà phải tu ở nhà. Như vậy thì khi mà ổng qua đời thì thầy con có nhờ thầy để hộ niệm cho cái người đó được hay không?
Trở lại cái câu hỏi, quý vị biết nguyên tắc hộ niệm của thầy nè. Cái người đệ tử của thầy như cô đi tu đó, là bất cứ giá nào trừ trường hợp thầy đang ngồi tại pháp hội, hiểu chưa, thầy không thể bỏ đại chúng được mà con qua đời, thì thầy tức tắc điều những vị mà đại đức sư cô của thầy phải 3-4 máy bay để mà qua lo cho con, phải không? Nhưng mà cái đó là con đệ tử thầy, thầy phải lo, đó là đương nhiên rồi, con có cái niềm tin. Còn nếu mà con hỏi để mà con đi tu để rồi một cái người nào trong gia đình con á lâm chung rồi thầy là hộ niệm hay không, cái chuyện đó là phải đặt tới cái duyên. Cách đây không lâu, mới vừa đây thôi, chưa được 10 ngày, một cái đám ma ở Diêu Thà, một người Phật tử của thầy lại có một đứa coi như là ba là chị chồng, có đứa em trai, mà gia đình bà đã có hai người đã từng xuất gia làm tỳ kheo ni, và cái ông này đã từng là ở chùa cũng như là xuất gia nữa. Ông ra đời đại khái giống như ra đời vậy đó, ông tu về mật tông, ông ra đời và ông kết duyên với một cái bà đó mà tôi mới vừa hộ niệm, bà đó là công giáo 100%, bà không theo đạo chồng hơn 30 mấy năm, nhưng mà tới giờ cuối bà bị ung thư rồi đó. Thì cái bà Phật tử của thầy đó, tên là Diệu Định ở California, bà có đến trong làng Di Đà nữa, bà mới về đó để thăm người em dâu trong đoạn cuối cuộc đời, thì bà mới giới thiệu về băng dĩa của thầy cho bà kia nghe. Thì nó nghịch lý như sao, bây giờ chót bà chịu quy y với thầy và nhờ thầy làm lễ cầu siêu, làm lễ Phật giáo. Đùng một cái tôi chuẩn bị pháp hội bên đây phải soạn bài để giảng pháp, mà tôi nói là cái này cái ngặt rồi nha. Nếu bà đó là một cái người Phật tử của một thầy nào thì tôi nói để vị thầy đó lo. Đằng này bà này 30 năm lấy bên gia đình chồng có 2 tỳ kheo ni, mà chính cái ông già chồng đã từng là một cái ông thầy tu nữa, ra đời nữa, mà bà nghịch lý mà không có chịu đi tu, không chịu quy y, đừng nói gì đi tu, mà giờ này á, là chịu quy y ngay cái lúc mà đang ngáp ngáp nữa. Tôi nói thế này, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói giờ sao, tới giờ chót. Có nhiều linh mục, mục sư họ đi từng cái bệnh viện để họ tìm những người nào đang hấp hối mà không có thân nhân lo, họ xin rửa tội, có không quý vị? Mà đằng này một cái người 50-60 năm nay không bao giờ có niềm tin Tam Bảo, mà bây giờ họ lại có niềm tin với Tam Bảo, thành ra tôi nói đi qua mua vé đi, mà mua đi liền nó mắc lắm quý vị ơi, nhưng mà kêu nó bao nhiêu cũng đi. Và tôi đi qua tới nơi và nằm tại nhà, thì cái tội hospice estimate bà này ung thư thời kỳ thứ tư, vừa ung thư ruột vừa ung thư tử cung thời kỳ thứ tư hết, nó nói một tuần bà chết. Thì tôi tính tôi giảng pháp cái tuần cuối cùng ở tầm nguyên một, là tôi giảng cái bài là cái bài cuối cùng á, là quý vị nhớ bài gì không? Chúng sanh mà lo chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn. À thì tôi giảng xong nhưng mà tôi nói không được, giảng rồi thứ hai đi á thì sợ bà chết trễ. Tôi giờ tôi gieo cái quả dịch, gieo cái quả dịch thì nói là chết liền, thành ra tôi bút vé liền đi ngày thứ sáu. Tôi nói tôi qua ngày chiều thứ sáu, đặng mà sáng thứ bảy tôi lo cho bà xong á, mà chết rồi á Thì tôi về tôi giảng pháp ngày chủ nhật, rồi sau đó thứ tư tôi qua đây nè. Vừa mua vé, bốc vé đầu vòng vừa xong, bà chết. Bà chết bệnh liền. Bà chết, mà tôi phải đi. Tôi qua tới nơi đó thì bà chết được 3 tiếng rồi. Tôi vào tới nơi á, cái bà này á, chưa từng biết Phật A-di-đà là ai hết. Chưa biết Phật Quan Âm là ai, mà chưa biết Tịnh Độ là ai, mà dụ y mà đã chết sao tôi truyền giới. Thì bắt đầu tôi mới truyền giới. Truyền giới là lúc đó chết 3 tiếng rồi tôi mới nói. Tôi mới nói là tại sao cứ y Phật giải thích rõ ràng rồi truyền giới cho bà, đặt pháp danh cho bà luôn. Rồi bà có pháp danh là Huệ Duyên, tức là có nhân duyên đến với Phật Pháp. Rồi bắt đầu thầy trò tụi mà tôi đi solo mình, tôi quý vị trời ơi, đi solo của mình là hộ niệm đứng tuyệt, niệm tới 8 tiếng đồng hồ sau. Rồi cái bụng nó hỏi chết tôi không. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi hộ niệm cho Phật tử, tôi thì người nào tệ lắm cũng nóng ở ngực, đằng này nóng ở bụng. Tôi mới hỏi mẹ con bao lâu không ăn rồi, nó dạ 2 tháng nay đâu ruột không ăn gì hết. Thành khi bà chết là nghĩ tới đồ ăn. Tôi mới nói ngừng ngay. Mấy bà kia làm mâm cơm chay cho nó không. Tại vì lúc mà tôi tụng cho bà đó, tôi nghe văn vẳng bà nói. Tự nhiên tôi niệm Phật á, mà tôi nghe bà nói nó có mua phần đồ mặn á, tôi gô lấy rồi. Tôi nói có phần tôi gô đồ mặn, tôi gọi nó dạ có. Bà nói với tôi vậy đó. Tôi nói là tôi lạnh có, nó dạ có hộp tôi gô đồ mặn. Mà con thấy thượng tọa qua con sợ, tôi nói lấy đồ mặn cho bà ăn. Bà này con giáo mà đâu có ăn chay đâu. Thành lấy đồ mặn cho ăn, tụi nó ớn liền. Tôi nói bà biểu lấy đồ mặn. Tự nhiên tôi nghe lỗ tai nói vậy đó. Mà bà chết đã 8 tiếng rồi. Lấy ra dọn. Thì có mấy người nó không được. Người có Phật giáo là cái người đó phải là đàng hoàng làm lễ, nghĩa nhà quan phát tang rồi mới cúng. Tại sao giờ lục cúng? Tôi nói cái này bà này con giáo mới theo mà đâu có sao đâu. Chứ trường hợp có được ăn thịt chó, tôi biết đâu có thịt chó ăn à. Thấy không? Cái bắt đầu tôi mới nói là bây giờ lấy ra đi dọn lên, bắt đầu tôi làm lễ cúng dông. Kêu mấy ông này nè, coi như là con cháu nó quỳ xuống lại tụng kinh. Và tụng xong rồi tôi nói nha, bây giờ được ăn rồi nha, có thượng mới dịch được đạo nha. Cái tôi khai thị, bắt đầu tôi mới tụng niệm Phật tiếp. Đứng tiếp mình qua solo mà cũng đã cả ngày không ăn uống rồi, đứng mười mấy tiếng rồi đó. Niệm Phật tiếp thiện hồi cái nó nóng lên tới cái ngực. Cho rồi thấy ngực rồi đó, là mừng rồi đó, gia đình chỉ cầu cho lên ngực thôi. Tôi nói không được, lên ngực cũng chưa được, nó phải làm. Phải làm cho lên tới trán. Thì bắt đầu tôi mới hỏi tại sao lên được. Tôi mới tụng hồi thời gian nữa, một tiếng hồi nó cũng không lên tới ngưỡng đứng ngực à. Thì hỏi ra là bà có thằng con trai. Mà vấn đề gì lấy vợ mà bà bắt theo đạo là không đạo thằng con trai. Thì nó là con giáo, con đạo Phật mà bà công giáo là sao tôi không biết. Nghĩa là cái lý do gì mà nó thù hận lắm. Nó từ mẹ nó mà nó ở cách đó không xa. Nó nhận một cái bà nào là mẹ nuôi mà nó không nhìn mẹ được. Mà bà chỉ yêu cầu cho nó về nhìn lần cuối nó cũng không nhìn. Có một cái quan gia đó mà bà nhớ là con đầu và cưng của bà, nó từ bà gì vấn đề là đạo tôn giáo hay gì thầy không biết. Thì thầy mới đứng thầy bắt hai thằng em đại diện cho hai thằng anh cúi xuống lễ mẹ sám hối, xin mẹ tha lỗi cho anh, đừng có bám víu vào anh. Thì kia con là đại diện, bây giờ anh con đó là làm bậy rồi con xin sám hối. Bắt mấy đứa con lại, bà sám hối xong xuôi rồi cái bắt đầu tôi để tay lên, tôi nhắm mắt và tôi nghĩ Phật A Di Đà. Mà nó kỳ quá quý vị ơi, bà này con giáo bà đâu có nghĩ tới Phật. Tôi dùng phu qua là tôi phải nghĩ Phật A Di Đà. Tôi mới lấy Phật A Di Đà tôi vô tôi để. Mà tôi để vô tôi thấy hình Đức Chúa Trời, quý vị chắc tôi không. Tại vì lúc đó là tôi để cái tay trên đầu, thì bắt đầu tôi với bà đó là nó như là một body. Phải mà tôi để vô cái tôi rung thì tôi tại sao mình thấy Chúa. Cái tôi nói như vậy là cái bà này bà suốt ngày bà tới niệm Chúa mà. Không được, mình bây giờ mình chơi kiểu mới đi. Bây giờ bắt đầu tôi nhìn thấy hình Chúa rồi. Tôi bắt đầu nhìn ông Chúa, tôi nói Chúa ơi, con là người ngoại đạo. Mà bây giờ con lỡ con tụng pháp qua mà bây giờ là bà không chịu. Thôi bây giờ á, tôi nghĩ Chúa với Phật gì bây giờ hiểu bà. Bây giờ tôi mới nói lỗ tai bà, tôi nói bây giờ đưa về Tịnh Độ, bà đâu có biết ở chỗ nào bà muốn về cõi trời phải không. Thì bây giờ tôi dùng pháp qua đưa về cõi trời nha, nắm cái trán cho tôi chút nha, trời ơi làm ăn sáng giờ mày quê lắm à, năn nỉ. Có như là năn nỉ mà. Cái bắt đầu tôi nói về cõi trời nha, cái tự nhiên tôi tụng mà tôi nói là tụng Chúa giáng sanh là trong bụng tôi, là tôi nói giá về cõi trời của ông Chúa. Thế tụng 15 phút sau nhà hoàng nó đứng liền, nó thúc. Nó vô nó nói trời ơi xin 8 tiếng bây giờ 11 tiếng. Thúc kệ nó, tôi nói xin cho tôi 15 phút nữa giờ tôi đưa gì cõi trời. Là tụng xin vậy. Tụng chút xíu 15 phút sau nó nóng cái tán liền quý vị ơi. Nó nóng cái tán liền. Tại vì người ta muốn về cõi trời mình đưa giờ cái kiểu là không có được đâu quý vị à. Thấy rõ không quý vị? Nhất thiết do tâm tạo. Từ nay nhớ nha, Đứa nào mà làm muốn thầy tụng niệm mà nhớ nhà muốn về cõi trời thì nói thì về cõi trời, thấy không? Chứ đừng có thầy tụng cực khổ lắm. Thật ra lúc đó mà tôi biết đó là tôi làm cái là khỏe đen cho đâu mất cái gần mười mấy tiếng đồng hồ, thấy không? Rõ ràng là người ta không muốn, người ta muốn lên thiên đàng là mình đưa thiên đàng, chứ mình muốn trường lạc ta không có chịu đâu. Còn trường học có con đó, bây giờ cái ông đó ổng cô tu thì cô vừa, còn cái ông kia là ổng chưa bao giờ quy y với thầy, làm sao thầy lo? Cái bà này thầy lo, nhưng mà bà đòi quy y thầy phút cuối cùng.
Có đi chùa đi không, có đi nhà thờ từ hôm nay là mấy chục năm rồi, mà rất là
thương Phật,
tin tưởng Phật, mà rất là thương mấy vị tu sĩ gồm Bảo Lãnh, mấy vị tu sĩ qua là ông lo rất là nặng.
Cái căn bản đó muốn hay không đó là cái người đó phải quy y mới thầy mới làm được, dù là giờ chó ổng chịu quy y thầy mới làm, chứ còn nếu ổng không quy y thì nhưng mà con nhớ nha, mày muốn rủ quy y á là lấy hình Chúa ra nha, thầy sẽ đưa ông về cõi trời nghe, chứ không về cõi Phật đâu. Ai
gì đâu.
Rồi bây giờ đó quý vị dự một pháp tu ở chùa Bồ Đề mà chưa khi nào mà chúng ta giảng pháp nhiều như một cái pháp tu này rất là dài, tới như vậy là tới 7 trát 8 trát luôn, mà đó toàn là những câu ích lợi lắm. Thì bây giờ vấn đề đó là trước khi chúng ta ăn á, chúng ta xuống cúng cho ngũ quyền chúng ta. Thì như vậy hồi nãy khách thật là về nhìn tôi thấy ít quá, không biết có đủ đồ ăn không vậy, cho biết là có mâm món đẹp không, nhiều không?
Nhiều lắm.
Vậy là được rồi, tại vì ít ra phải có đồ ăn, tại vì tôi nói chết rồi kỳ này. Quý vị biết lỗi tại sao mà kỳ này ít không? Đó quý vị biết á, không phải trời nóng, tại vì quý vị muốn nghe pháp, quý vị yêu cầu tôi cắt đi chính là cái ông thần quán niệm này nè. Bây giờ tôi chia bài cào cho quý vị coi, chia bài cào làm sao phải bán cái, tôi bán cái cho ông. Ông nói thượng tọ kỳ này bớt tụng địa tạng lại đi, mà thượng tọ phải thuyết pháp cho nhiều, cái thứ hai làm điểm, phải không con? Mà bây giờ mình lo cho quý vị người sống này đó, thì mấy cái ông bà quý vị đâu có xui người ta cúng đâu, hiểu chưa? Rồi nếu mà tôi tụng địa tạng đúng ba thời với kỳ rồi, phải không quý vị? Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung, Nguyễn Hạ, thì bây giờ là chúng ta là được rất là nhiều phẩm vật. Nhưng mà chúng ta chú trọng nghe pháp thì mấy ông già bà già của chúng ta mà gửi sớ cầu siêu giận, phải không? Tụi bay á, tụi tao chỉ cần tụng địa tạng, tao cần nghe pháp, mà tụi bay á thì cứ nghe pháp không nghe địa tạng. Thành ra kỳ sau nếu mà có pháp tu phải ráng thêm một ngày tụng ba quyển địa tạng, được không? Có hết á. Ông bà nó tự nhiên ông với tao hồi nãy nghe cô Phương nó nói không, tụng địa tạng là thấy người âm kết lai mà ngồi đó để nghe, mà nghe câu nào là bay câu đó vậy. Ông bà mình á, tự nhiên tụi này nó muốn nghe kinh mà nó không nghĩ tới địa tạng, tụi tao gì đang cần kinh địa tạng, thành ra kỳ sau đó là một cái điểm để ý đó, anh đồng ý không? Thành ra tôi thấy tôi biết liền nó kiểu này là ông bà phạt rồi đây, thế là thủ quyền mình phạt rồi đấy, tại nhưng không tụng địa tạng mà lại đòi nghe pháp, phải không? Thành ra bữa nay tôi thuyết pháp tôi thấy rằng đây là một những cái kinh nghiệm trong vấn đề hoàn pháp. Thành ra chúng ta được rất nhiều lợi lạc trong pháp tu này. Pháp tu này thầy rất là vui. Vui là sao? Chùa Bồ Đề đã khang trang, rất là thanh tịnh. Chùa Bồ Đề lúc này về đã coi như là thay đổi cái từ trường mà nó rất là đẹp, nhìn nó thoáng. Quý vị bắt đầu cảm nhận là chùa Bồ Đề kỳ này đến đây quý vị cảm thấy rất là thoải mái, có không? Hoa quả cũng rất là thoải mái, là nhất là nhà bếp làm sao ăn uống ngon không, cũng thoải mái luôn. Rồi bây giờ chúng ta rất là vui vẻ và hy vọng rằng nếu còn duyên trong sang năm tới thầy sẽ có một chuyến trở về đây, và hy vọng rằng sẽ có nhiều người xuất gia gieo duyên để chi, là chúng ta tu với các em bé, và người già thì được giảng sanh, em bé thì có hiếu đạo, và cái cuối cùng của chúng ta đều hội tụ tại thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
Và dạ, rồi mời thưa quý vị, báo tu rất kéo dài 3 ngày, nhưng ngày hôm nay đặc biệt là khất thực, và quý vị đã nghe cô Phương, và hôm nay tất cả đều được thu lại do ông Nguyễn Mua là đài SBTM đến đây thu từ đầu đến cuối.
Thế ra là đài truyền hình SBTM.
Và thưa quý vị, bên cạnh đó là có đệ tử của thầy là anh Thái. tháng cũng thu, và chúng ta coi nguyên vua mặc dù cũng rất đắc bất bận rộn, nhưng hôm nay tới đây, và thưa quý vị, chúng tôi đã đưa cho ban truyền thông báo chí 700 cái DVD, từ bây giờ tới tối, tới sáng ngày mai hoặc tới tối nay sẽ copy thành 100 bộ để tặng những người xa, những người gần chúng tôi sẽ copy thêm, tại vì chúng tôi đã order 2000 cái DVD nhưng mà nó về muộn, thành vừa nó phải bỏ tiền ra mua ngay 700 cái để thế để tặng những quý vị Phật tử ở xa. Và thưa thượng tọa, chúng con chỉ có điều đó để xin thông báo tới đại chúng.
Có 7 cái dĩa DVD nóng hổi, vừa thổi vừa coi, như vậy là 100 bộ phải không?
Là 700
bộ. 700 cái blank check, 70 không phải blank check. Blank disc, nghe nó blank check không phải. Dĩa trống chứ không phải là check trống. Là như vậy là được có bài 100 member, mà ưu tiên cho người ở xa, người ở Phi La thì lại kiếm đây để mà đòi nợ. Rồi bây giờ thầy trò chúng ta để mà tôn kính ông bà, thầy trò chúng ta xuống cúng cho ông bà trước khi chúng ta ăn, được không quý vị? Rồi vui vẻ hồi hướng quý vị. Thì xuống dưới quyền đem tâm đứng này hướng về thật tất cả chúng đi xuống.